dần từ 1 triệu xuống 2 triệu xuống 100, và bây giờ thì 3 ngày hôm nay anh cảm thấy rất bình an. Chưa bao giờ trong 19 năm trời anh có được những giây phút bình an, là không còn những đòi hỏi, những ham muốn về xì ke ma túy nữa. Và ước nguyện thứ ba là mong ước cho tất cả mọi người đến đây cũng như những người khác đều được Chúa sờ chạm và chữa lành. Không xin gì cho mình, nhưng lời thứ ba đã có anh ấy ở trong đó. Hallelujah! 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 Chúa chúc lành cho người anh em.
Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Và bây giờ không phải chỉ có một người anh em, mà còn rất nhiều người anh em đã làm cái công việc đó, đã được ơn quay trở về với Chúa. Mời tất cả các bạn lên đây dùng chúng tôi. Mời tất cả các bạn tiến lên. Nào dám đụng tới giáo điểm không? Thảo nói sao bạn nào lên phía trước đứng à? Sao bạn lại phía trước đứng làm sao? Rất là hôm nay là có tất cả là bao nhiêu bạn?
Con thưa cha là ngày hôm nay chúng con đi được có 30 mấy, gần 40 em thôi.
Vâng, 40 bạn, xin ra không thể là 40 bạn đều nói được hết. Rồi những bạn nào lên nói được xin mời. Đấy, con đứng xuống dưới, đứng dậy rồi. Một bạn, hai bạn. Chung ra, chia ra, chuẩn bị chung. Rồi, bốn bạn. Rồi, còn lại là mấy bạn, đứng con đứng trên lên. Con đứng trên chúng ta, đứng lên, đứng trên lên thảo. Con có chia sẻ không? Rồi. Rồi con đứng vào đây chúng ta. Con đứng xuống, đứng dưới, đứng dưới luôn. Con cao đứng dưới. Đó, rồi. Con chia sẻ luôn phải không? Rồi, hai bạn, hai con đứng dưới. Con đứng dưới, đứng dưới. Đó, hai con đứng dưới. Rồi con ra đây. Đứng đầu ra. Rồi, bây giờ có ngon nào đụng giáo điểm thì mừng coi. Đấy, bằng này tay giang hồ cốt cán mà đứng bảo vệ giáo điểm tin mừng, có ai dám đụng đến đâu. Nhưng mà thưa anh chị em, họ không phải là những người như thế, mà họ là những người đã như thế nào. Xin anh trưởng đoàn, trưởng nhóm giới thiệu cho mọi người biết.
Con thưa cha, con thưa cộng đoàn, anh em chúng con là những hoa trái của lòng thương xót Chúa. Bởi vì chúng con đầu tiên là khởi điểm là Thảo Ma. Và từ Thảo Ma mà đã mang lòng thương xót Chúa lan tỏa đến tất cả những anh em, không những ở trong vùng Hồ Nai Biên Hòa của chúng con, mà ngày hôm nay chúng con đã đón nhận được hơn 20 em từ ở các tỉnh xa đến Biên Hòa để cùng với anh em chúng con trong việc cải sửa mình, cai nghiện ma túy, cũng như là đắm mình vào trong lòng thương xót Chúa. Và con thưa cha và cộng đoàn, anh em chúng con hiện nay là nhóm chúng con nhận thánh Phaolô hạnh của một quan thầy, và nhóm Phaolô hạnh của chúng con tất cả thành viên cũ mới hiện nay là đã gần 150 thành viên. Và hôm và con thưa cha và tất cả cộng đoàn là ngày hôm nay con chỉ dẫn được một số những em mà đã khỏe cũng như là đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa đến đây để xin cha đặt tay cũng như là xin cha và cộng đoàn cầu tiếp tục cầu nguyện cho anh em chúng con thêm được ơn bền đỗ. Và con thưa cha, ngày hôm nay đến đây với chúng con thì như là một ơn Chúa ban phòng. Và nhóm chúng con thành lập được gần một năm nay. Thế nhưng mà chúng con chỉ có tất cả mọi sự, chúng con chỉ có tự động viên nhau, tự khích lệ nhau. Và ngày hôm nay thì chúng con được đón nhận một người là bác sĩ, chuyên viên tâm lý. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì anh sẽ đồng hành với anh em chúng con để anh hướng dẫn chúng con về mặt tâm lý cũng như là về mặt thiêng liêng. Con xin được giới thiệu, đây là bác sĩ và chuyên gia tâm lý anh Hậu.
Thì anh cứ đứng yên đó. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và đang làm ở bệnh viện nào.
Con kính chào cha và cộng đoàn, con là Do Kim Hoàng Văn Hậu, con ở Biên Hòa. Hiện nay con đang phục vụ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 Biên Hòa trong vai trò là một chuyên viên tâm lý. Tại Nhật.
Và ngọn gió nào đã thổi anh từ một bác sĩ tâm lý ở bệnh viện tâm thần Biên Hòa đến với nhóm Follow Hack của Thảo Ma là những anh chị em chuyên xì ke, ma túy, thuốc phiện, đủ mọi thành phần tội lỗi mà đã được Chúa hoán cải? Ngọn gió nào, nguyên nhân nào đã đưa anh đến với nhóm?
Con được biết Chúa đã thực hiện những điều hết sức lạ lùng trên nhóm Phaolô Hạnh. Điều đó làm cho con rất là kinh ngạc và bàng hoàng, cho nên con đã lặn lội tìm đến nhóm Phaolô Hạnh để đồng hành thiêng liêng với các bạn, đặc biệt là đồng hành về bằng con đường cầu nguyện.
Và anh chia sẻ cho mọi người với con mắt của một người chuyên môn. Vì nếu mà làm ở viện tâm thần thì anh không thể nói về khía cạnh tâm linh được, chỉ có tâm lý, thể lý. Còn với nhóm là anh không những là tâm lý mà còn là tâm linh, mà anh đã nói là một chuyên viên về tâm lý mà nói về khía cạnh tâm linh, về cầu nguyện. Anh cho mọi người biết hiệu quả của vấn đề cầu nguyện nơi các em như thế nào để các em có thể chữa trị được căn bệnh mà nghiện ma túy xì ke.
Vâng, thực tế con phục vụ đã hơn 16 năm. Tất cả những tinh hoa của khoa tâm lý trị liệu đã được đem áp dụng triển khai trên những bạn trẻ nghiện ma túy tại bệnh viện, cũng như tất cả những phương dược tốt nhất của ngành y khoa để can thiệp nhưng cũng không giải quyết được tận căn. Thật là diễm phúc con biết được đến linh đạo lòng Chúa thương xót, và con đã mang cái linh đạo đó vào trong bệnh viện trên thực hiện trên một nhóm nhỏ. Thì con thấy rất là kỳ diệu là các bạn bỏ được ma túy hoàn toàn. Cho nên con muốn nhắn nhủ với các bạn trong nhóm Phaolô Hạnh là hãy trung thành tuyệt đối với việc cầu nguyện, việc trung tín từ trong những điều nhỏ, làm tất cả những điều nhỏ với một tình yêu phi thường. Điều đó rất là kỳ diệu, cùng với những cái hy sinh khổ chế thì ơn Chúa sẽ xuống và sẽ xa lánh được cơn cám dỗ.
Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Để chúng ta gặp gỡ một chứng nhân đầu tiên, con tên là gì?
Dạ con là Giuse Lê Hoàng Hải.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 26 tuổi.
Con dính vô xì ke bao nhiêu năm?
Dạ con chơi ma túy đá được 11 năm.
26 tuổi mà 11 năm, tức là 15 tuổi con đã dính vào ma túy đá. Mà chúng ta thấy 15 tuổi dính vào ma túy đá suốt 11 năm, làm sao mà con thoát được cái đó?
Dạ, từ trước giờ thì con cũng đi cai bắt buộc với lại đi tù tội cũng 2 lần rồi dạ. Nhưng mà hôm bữa có một lần con đi với mẹ con là lên trên tre ở trên giáo điểm Tiên Mừng thì con mới biết đến nhóm của anh Thảo. Thì con mới lên đó thì con đọc kinh hàng ngày, con cầu nguyện thì con cảm thấy mình tội lỗi của mình nhiều quá. Rồi dần dần con tự sửa đổi bản thân của mình, đúng không?
Thưa anh chị em, chúng ta lại thấy những hình ảnh những người mẹ già dẫn những đứa con hoang đến với lòng thương xót Chúa. Và lần trước anh ấy đến đây, anh đã gặp được nhóm của anh Thảo lên làm chứng. Và từ đó thì anh ấy quyết tâm là quay trở về với Chúa. Những điều bác sĩ nói là chỉ có liệu pháp lòng thương xót mới có thể chữa trị được tận căn bệnh ma túy. Mà đây là ma túy đá suốt 11 năm của một người anh em. Người thứ hai, con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, con tên là Giuse Thân Hoàng Linh cha.
Linh bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, năm nay con 22 tuổi.
Con dính vào cái gì bao nhiêu năm?
Dạ, con dính vào ma túy tổng hợp 8 năm rồi cha.
Vậy là bao nhiêu năm, bắt đầu tuổi mười mấy anh chơi? 14, một người 15 tuổi, 14 mà chơi là ma túy tổng hợp, tức là nó ghê gớm hơn. Rồi nhờ đâu mà con thoát được cái đó con?
Dạ thưa cha, thì về niềm tin của con thì con nhẹ, mẹ của con rất tin vào lòng thương xót Chúa. Hằng năm thì ngày nào, hầu như tháng nào con cũng chở mẹ con lên đây, nhưng mà con không tin vào cha. Con ở ngoài bãi xe con ngủ không à. Thì cũng vào một lần cách đây năm thì con có ở trong trại cai nghiện bắt buộc ấy, thì con bị mắc vào cái tội là buôn ma túy vào trong, luồn ma túy vào trong đấy. Thì trong cái đêm mà con bị bắt đó thì con chỉ còn có nằm đó là chờ ngày mai là người ta xử tội con thôi. thì con mới suy nghĩ, con mới không còn cách nào hết, con chỉ có biết con đọc kinh lòng thương xót Chúa thôi. Thì tới sáng hôm sau người ta thả con một cách không luận tội con. Cái đó là đưa con vào tội là vận chuyển ma túy vào trong cơ sở của người ta. Vậy mà người ta tha tội cho con, nên từ đó đi con mới tin về lòng thương xót Chúa.
Thưa chị em, chúng ta lại thấy một hình ảnh người mẹ cứ tháng nào cũng nhờ đứa con mình trở đến với giáo điểm tin mừng. Người mẹ ấy chở đứa con đến với ước muốn là đứa con ấy quay về với lòng thương xót Chúa. Nhưng thằng con bảo rằng chẳng tin ông cha Long là cái gì cả, chẳng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cứ ở ngoài bãi xe chơi thôi. Và chú vẫn kiên nhẫn tìm, nếu nó đến đây mà nó không chịu thì tìm cách khác là làm chính ở trong trại tù. Chính trong trại tù chú cứu một bàn thua trông thấy, vào lúc bế tắc cùng cực nhất, nếu mà không thì anh sẽ bị xử tội rồi vì cái tội buôn bán ma túy, được tha. Và chính lòng thương xót Chúa đã cứu anh ấy để anh được quay trở về ngày hôm nay, một người nghiện ma túy tổng hợp năm 15 tuổi. Còn con,
bạn lên đi ngồi đây con này, lên đi ngồi đây. Ngồi không được à? Ngồi được à? À, cứ ngồi đây. Sao? Rồi.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con du xe Đặng Trường Trinh, năm nay con 26 tuổi.
À, ông Trường Trinh, hôm nay ông 20, bao nhiêu tuổi?
Dạ, 26 tuổi.
Trường Trinh dính vô cái đó năm mười mấy tuổi?
Dạ, con dính vô đấy năm 17 tuổi.
À, rồi nhờ đâu mà con được thoát khỏi cái đó sau 17 năm Trường Trinh?
Dạ, con nhờ vào lòng thương xót của Chúa.
Nhờ đâu, cách nào? Con nó biết như thế nào?
Dạ, con chẳng... Bây giờ con chẳng biết nói sao nữa.
Ai đưa con đến với lòng thương xót Chúa để Chúa cứu con khỏi dính xì ke ma túy?
Dạ, ba mẹ con.
Đưa con đến đâu?
Dạ, em con cũng nhờ anh Thảo chạy tới kéo con tới.
Vâng, lại thêm một hình ảnh ông già đầu bạc dắt bà đầu bạc, hai ông bà đưa đứa con của mình đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa giải thoát người con của mình dính vào xì ke ma túy lúc tuổi.
Dạ, 17.
17, 14, 15, 17. Còn con tên là gì con?
Thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Văn Tịnh, con ở giáo xứ Hợp Châu, giáo phận Thái Bình. Con năm nay 31 tuổi và con đã sử dụng ma túy tất cả các loại. Là không có cái gì là con chưa dùng cả. Là được 13 năm, 14 năm rồi ạ. Và khi sinh sống dính vào cái này là khi sinh sống con và làm việc ở trên thành phố Hải Phòng, là con đã được bị lôi kéo, ma quỷ lôi kéo và chơi không thiếu một cái gì cả. Có nghĩa là từ tất cả mọi thứ, đá, ke, ma túy tổng hợp, heroin, con đã sử dụng qua rồi ạ. Xong cuối năm vừa rồi con có về quê thăm bố mẹ con dỗ, và bố con có bật cái đài để con nghe. Lúc đấy thì nói chung là con cũng chưa có ý gì cả, nhưng mà nghe, con nằm đêm trong phòng và nghe bố con bật rất to cho con nghe. Con có nghe trong 3 ngày, nhưng không hiểu tại sao con về con nghe đài đấy trên Hải Phòng. Nếu mà một ngày con không chơi con không chịu được, nhưng về con có nằm con nghe đài trong phòng 3 ngày, con không chơi cũng không sao cả, con chỉ nằm trong nhà trong phòng nghe đài và đến bữa ăn cơm con ra ăn cơm thôi. Thì bố mẹ con có nói là bố mẹ ở nhà cầu nguyện cho con rất là nhiều, lòng thương xót Chúa rất là nhiều. Bố mẹ con cũng vào đây cũng mấy lần rồi, và các anh chị con cũng thế. Thì con cũng lúc đấy con mới tưởng tượng ra không hiểu tại sao mà 3 ngày không sử dụng một cái gì cả mà vẫn chịu được nằm trong phòng. Mà nhưng trong khi đó là con ở thành phố Hải Phòng, con chơi rất là nhiều. Thì là một ngày nếu mà con không chơi, trong vòng nửa ngày con không chơi con không chịu được. Mà sau đó bố mẹ con nói thế, xong rồi con cứ thấm dần thấm nghe cái đài của cha. Bố con cứ bật rất là to. Xong rồi nghe 3 ngày liền con ngồi nghe đài, xong rồi bắt đầu lúc đấy con mới ra, con bật tivi con xem YouTube của cha, những bài giảng trên YouTube. Và lúc đấy con mới thấm thía, và bắt đầu con không hiểu tại sao. Nếu như các bạn xì ke ở đây, các bạn chơi hàng các bạn cũng biết là nếu không chơi thì nó vật vã như thế nào. Nhưng mà đến lúc mỗi lần con nghe đài này và xem YouTube này, con không bị vật. xong rồi đầu năm vừa rồi bố mẹ con nói là đưa con vào chỗ anh con để anh con đưa con lên đây xem, để con lên đây để con để xem các bạn cũng như nhóm anh Thảo, con có xem trên YouTube các bạn của đám anh, nhóm anh Thảo và rất nhiều người, thế để con xem suy nghĩ lại cuộc đời của con như thế nào. Thì con cũng nói vâng cho bố mẹ đưa con vào chỗ anh để anh đưa con lên đây. Thì con cũng lên vào đây được 2 ngày ạ, 2 ngày rồi, nhưng mà từ Tết đến giờ con Chúa ban bố mẹ con và các anh chị con lúc ngày nào cũng cầu lòng thương xót, đọc kinh lòng thương xót và cầu nguyện cho con. Trong cái đó con cũng tham gia cùng, trước đây con không tham gia đọc kinh với gia đình đâu ạ. Từ cái 3 ngày lần được 3 ngày là nghe đài đấy, con mới tham gia với gia đình là cầu nguyện lòng Chúa thương xót và đọc kinh và đi lễ.
Tôi thấy lại thêm một hình ảnh cả bố mẹ cứ lặn lội, cả bố mẹ lặn lội từ ngoài Bắc vào đây để mà tìm cách cho đứa con mình được ơn hoán cải. Nếu mà nghe, chắc nếu anh chị em mà không đến tận đây, không nhìn rõ cái con người này, có tên, có tuổi, có địa chỉ, thì chẳng ai tin rằng là một thằng nó 15, 16 năm chơi tất cả các loại xì ke, ma túy, heroin, tổng hợp đủ thứ hết, mà nó nghe cái đài lòng Chúa thương xót, nghe những bài giảng 3 ngày mà nó không bị lên cơn là như thế nào. Ngay cả chính anh em đã từng chơi, anh em có tin là có chuyện đó xảy ra không?
Dạ thưa cha, con tin.
Vâng, chỉ những người nào đã từng dính cái đó thì mới tin nổi. Còn bên ngoài họ nghe, họ sẽ bảo chúng ta là hoang tưởng, là mê tín, là mê hoặc, là tạo hoẹt, là đóng kịch. Ai đóng kịch giỏi thì lên lên mà đóng thử coi có làm được hay không, thưa anh chị em. Ai dám nói lại như vậy là dám phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần. Vì đây là quyền năng của Chúa Thánh Thần, sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là khả năng của ông Cha Long hay là của bất cứ ai cả. Quyền năng của Chúa Thánh Thần mà mình phủ nhận là mình dám chống lại Chúa Thánh Thần. Và Chúa nói tội chống lại Chúa Thánh Thần là tội không tha được. Vì đổ vấy cho quyền năng của Chúa Thánh Thần là bàn tay của ma quỷ. Vì chỉ có ma quỷ nó mới tạo hoẹt, chỉ có ma quỷ nó mới dàn dựng, chỉ có ma quỷ nó mới gian dối mà thôi. Con nói cho mọi người nghe, con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và được ơn như thế nào?
Dạ con tên là Phan Bảo Toàn. Con năm nay được 30 tuổi. Con ở giáo xứ Bình An. Con chơi ma túy đã được 10 năm.
Vâng, một người ở giáo xứ Bình An ở ngay quận 8 đấy phải.
Bình An ở dưới An Bình.
Bình An ở dưới An Bình. Rồi con chơi cách đây trong vòng 10 năm, nhờ đâu mà con thoát khỏi cái đó?
Dạ trước đây thì mẹ con muốn đi cầu nguyện rất là nhiều. Con nói chung là con nhà con cũng
thôi con.
Mẹ con thì cầu nguyện cho con rất là nhiều, mẹ con chảy nước mắt vì con rất là nhiều, nhưng mà con rất là lì, ma quỷ cứ gắn dỗ con chơi hết năm này qua năm kia vậy á. Cái có một lần là Tết vừa rồi, năm vừa Tết xong là mẹ con đi Cha Long và có biết đến nhóm anh Thảo. Mẹ mới nói là muốn đưa con đi nhóm anh Thảo. Và lúc đó con cũng chưa tính đi nữa, với mẹ với lấy coi trên YouTube, cứ mở Cha Long dạng trên YouTube. Con nghe viết, con coi viết thì con mới nói mẹ là con muốn đi rồi. Thì lúc đó lên anh Thảo và lên trên anh Thảo thì đọc kinh hàng ngày, rồi cầu nguyện lòng thương xót hàng ngày, thì bây giờ con thấy lòng thương xót của Chúa rồi.
Hallelujah! Mà lên, Hallelujah! Hallelujah! Rồi con.
Dạ con chào cha, con là Lê Quốc Bảo, con là giáo sư Trinh Vương, con này con 30 tuổi. Dạ con dính xì ke năm nay khoảng 12 tuổi, 12 năm. Và con tù tội cũng khoảng 10 năm rưỡi nay rồi. Ăn chơi này nọ cũng nhiều và nghe gia đình nói và biết đến hội ăn thảo là được ơn Chúa bỏ được xì ke ma túy. Và con vô hội ăn thảo được một tuần lễ rồi. Thì con người có con khỏe quán. À, con sẽ cố gắng bỏ ma túy và xin cha cầu nguyện cho con thêm để con sẽ được bỏ ma túy.
Dạ còn con.
Dạ con là Đàm Minh Huy, Bùi Trương Phi con này.
Thế con lên con tên là gì?
Dạ con tên là Bùi Trương Phi.
Trương Phi, hôm nay có ông Trường Trinh bị có ông Trương Phi. Rồi, Trương Phi, anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con 30 ạ.
Trương Phi bị dính bao nhiêu năm và được ơn như thế nào con?
Dạ con bị gần 6-7 năm và con mới lên ăn thảo cách đây 2 tuần ạ.
Rồi, làm sao con biết được là nhóm anh Thảo mà con lên, và con lên đó con thấy sao?
Ba con cũng coi trên YouTube và thấy nhóm anh Thảo và đưa con lên nhóm anh Thảo. Thì con lên nhóm anh Thảo thì con thấy tinh thần thoải mái hơn. Thì con cũng muốn cai để vợ con quay trở về với con.
Con. Bé này, gần con, rồi bé, đứng lên.
Đứng cao lên.
Rồi, con tên là gì?
Con tên Nguyễn Khổng Ngân Anh ạ.
Nguyễn Anh mấy tuổi?
Dạ, con 5 tuổi.
Bố con đâu?
Dạ, bố con ở nhà.
Rồi, mẹ con đâu?
Mẹ con ở nhà.
Rồi, con dính xì ke mấy năm? Rồi, hôm nay có ai dắt con lên đây?
Dạ, hôm nay bà nội con dắt lên.
Rồi, nhà con có ai bị dính xì ke không?
Dạ, ba mẹ con ơi.
Này con đứng cái ghế cao lên, đứng cái ghế cao kể cho mọi người nghe đây. Thưa anh chị em, tôi nói giỡn mà cuối cùng đây là một chứng nhân tuyệt vời. Ba mẹ con cả ba, cả mẹ dính xì ke.
Dạ.
Rồi ba mẹ con biết đã hết chưa?
Dạ hết rồi.
Nhờ đâu mà ba mẹ con được hết xì ke?
Dạ con cầu nguyện cho ba mẹ con.
Con có tù, con biết đọc kinh lòng thương xót Chúa không?
Dạ có.
Con đọc kinh lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện cho ba mẹ con như thế nào? Con đọc cho mọi người nghe. Lạy cha hằng hiếu.
Lạy cha hằng hiếu, con xin dâng lên cha mình và mau lên hồn và hành kinh của con rất yêu dấu cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để tìm vị tội lỗi chúng con về toàn thế giới. Vì của hội nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con về toàn thế giới.
Mới con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi, thế vật ma sơ lo cho các bạn ma túy. Ma sơ lo cho ma túy được không? Được không thưa anh chị em? Và bây giờ chúng tôi xin được gửi tặng cho các bạn mỗi người một tấm ảnh lòng thương xót Chúa.
Con muốn xin một cái đài cho vợ con, gia đình vợ con là ngoại đạo.
Vâng, xin một cái đài cho vợ con là người ngoại đạo. Đây, tôi xin được gửi tặng cho anh cái đài.
Vợ chồng con cũng hiếm muộn. Và
rồi, thưa anh chị em, đây bạn này xì ke, bạn ấy nói thêm một ơn nữa. Thưa anh chị em, đây là một cái ơn nữa.
Thưa cha và cộng đoàn, vợ chồng con đánh nhau được 9 năm rồi, cưới nhau được 9 năm rồi, cũng hiếm muộn mấy năm. Con có xin cầu ơn Chúa và xin các thánh của cầu đến Chúa, và cũng có biết lòng thương xót của cha, và con vợ con đã sinh được hai em bé sinh đôi, hai gái sinh đôi.
Con biết rằng Ngài đã đến thương con nên sinh ra trên giường trần, ban cho người nguồn vui phúc thiên thai, cho những ai đang nặng vai chốn lưu đày. Xin tri ân con cảm ơn Ngài yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương. Chúa con ơi, con hiểu rồi, Ngài đã chết, chết cho con, chết hy sinh trên thập hình, cho cuộc đời vơi đi nỗi thương đau, cho khóc than, cho hờn oan sẽ phai tàn. Xin tri ân, con cảm ơn Ngài. Yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương.
Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Thiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 2, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Liên đoàn Quốc gia Ý Trung Quốc. Ngài mời gọi mọi người tiếp tục dấn thân quảng đại trong sự đón tiếp và huynh đệ.
Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cảm ơn phái đoàn 50 người đã đến thăm Tòa Thánh nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Liên đoàn Quốc gia Ý Trung Quốc và dịp mừng Tết Nguyên đán. Ngài nhìn nhận những hoạt động hữu ích của Liên đoàn như tổ chức các sự kiện dịp Tết, ủng hộ nhiều sáng kiến đối thoại Ý và Trung Quốc, giải quyết các thách đố liên quan đến hội nhập văn hóa, giáo dục và các giá trị xã hội được chia sẻ. Về điểm này, Đức Thánh Cha bày tỏ đánh giá cao và khuyến khích mọi người tiếp tục con đường đang thực hiện và không ngừng theo đuổi mục tiêu này với sự dấn thân quảng đại để sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai cộng đồng có thể góp phần tăng cường sự đón tiếp và tình huynh đệ. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Viện Võ thuật Trung Quốc Vecheli với các điệu nhảy múa dân gian lấy cảm hứng từ sư tử và rồng mà theo truyền thống Trung Quốc thể hiện mong ước một năm mới vạn sự tốt lành. Ngài nói thêm, như chúng ta đã biết, những người nhào lộn chuyên thực hiện các bài biểu diễn táo bạo rất nguy hiểm. Tôi chúc anh chị em luôn biết chấp nhận rủi ro trên con đường đối thoại, trở thành những người nhào lộn cho hòa bình và tình huynh đệ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, Ngài đồng hành với Liên đoàn bằng lời cầu nguyện và xin mọi người cũng cầu nguyện cho Ngài.
Đức Thánh Cha tiếp các chúng sinh của Tổng giáo phận Madrid, Tây Ban Nha.
Thứ Bảy ngày 3 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp các chúng sinh của Tổng giáo phận Madrid, Tây Ban Nha. Ngài nhấn mạnh rằng, thinh lặng, cầu nguyện, chay tịnh, sám hối và khổ chế là cần thiết để giải thoát chúng ta khỏi những thứ biến chúng ta thành nô lệ và để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nhắc lại những lời của Thánh Manuel González, người Tây Ban Nha, nói về tầm quan trọng của Thánh Thể trong đời sống của các chúng sinh. Chúa Giê-xu là nhà sư phạm kiên nhẫn, nghiêm khắc, dịu dàng và kiên quyết theo những gì chúng ta cần trong sự phân định. Bởi vì Chúa Giê-xu biết chúng ta hơn chính chúng ta biết mình. Người chờ đợi, khuyến khích và nâng đỡ chúng ta trong suốt hành trình. Đó là sự khích lệ lớn nhất cho chúng ta, vì chúng ta đã dành cả cuộc đời để theo Người. Về vấn đề kỷ luật trong chủng viện, Đức Thánh Cha nói, cầu nguyện trước Thánh Thể mỗi sáng giúp chúng ta suy tư về tính tầm thường của những ý tưởng thế gian của chúng ta. Đấng vô biên đã trao ban hoàn toàn chính mình, trở thành một ân ban trong tay tôi. Trước khi lãnh nhận Chúa Giê-xu Thánh Thể, Người hỏi tôi, con đã làm hòa với anh em chưa? Con có đang mặc trang phục của bữa tiệc không? Con có sẵn sàng bước vào bữa tiệc đời đời chưa? Theo Đức Thánh Cha, sự phân định, khoa học và sự canh chừng là những điều quan trọng, nhưng sẽ vô ích nếu không có sự khổ chế. Cần phải đi vào sa mạc để Chúa nói với tâm hồn chúng ta. Nếu nơi này chứa đầy những thứ thế gian, những thứ có thể được gọi là tôn giáo, thì Thiên Chúa không thể tìm được một chỗ. Chúng ta cũng sẽ không nghe được khi Người gõ cửa. Vì thế, thinh lặng, cầu nguyện, trai tịnh, sám hối, khổ chế là cần thiết để giải thoát chúng ta khỏi những thứ biến chúng ta thành nô lệ cho chúng và để chúng ta hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi, hãy tin tưởng vào Đấng đã kêu gọi các con thực hiện nhiệm vụ tốt đẹp này và hãy phủ phục thờ lại để với sự ngoan ngùi chúng ta có thể xây dựng đền thờ Chúa nơi mỗi người và nơi cộng đoàn các con.
Đức Thánh Cha nói rằng kiến thức phát triển qua việc chia sẻ với người khác.
Vatican nhân kỷ niệm 425 năm thành lập, các học sinh, giáo viên và phụ huynh trường Rotondi di Gola ở Milan của Ý đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 2. Ngài mời gọi mọi người biết thay đổi để thích nghi, nhưng luôn trung thành với căn tính và sứ mạng của mình.
Nói với 3.000 người hiện diện trong Đại Thính Đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp mọi người, đặc biệt các học sinh với khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sức sống với những ước mơ, dự án và ước muốn. Theo Ngài, tất cả điều này đem lại giá trị cho một di sản lâu đời của trường trong hơn 4 thế kỷ qua. Đức Thánh Cha đề cập đến những thăng trầm mà trường đã trải qua như trong hai cuộc đại chiến thế giới và cả những thách đố thời hậu chiến. Mặc dù khó khăn, nhưng trường vẫn đứng vững cho tới nay, trở thành trường công giáo tư thục lâu đời nhất của Ý. Ngài nói, điều này chứa đựng một thông điệp quan trọng mà tôi muốn mời gọi anh chị em suy nghĩ. Cần phải biết thay đổi để luôn trung thành với căn tính và sứ mạng của mình. Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người dấn thân tích cực với các hoạt động của trường học, nhưng luôn có tinh thần cởi mở với những điều mới. Đặc biệt tìm kiếm sự thật trong mọi việc, không để mình bị ảnh hưởng bởi những mốt thời đại hay lối suy nghĩ thông thường, bởi sự ưa thích hoặc đồng thuận của những người theo dõi. Những điều có thể lấy đi sự tự do của chúng ta. Đồng thời khi cần thiết, chúng ta đừng ngại thay đổi và đón nhận những ý kiến, cũng như những lối suy nghĩ khác với mình trong mọi điều cần thiết. Ngài mời gọi các học sinh, giáo viên và phụ huynh của trường hãy là những người yêu mến sự thật và luôn sẵn sàng lắng nghe. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Và Người nói điều này với những người đang nỗ lực đón nhận cách đọc Kinh Thánh mới, bởi vì trên thực tế, chúng ta chưa hiểu biết Kinh Thánh đủ. Ngài giải thích thêm rằng chính sự thiếu hiểu biết sinh ra lòng lo sợ và lòng lo sợ sinh ra thái độ bất khoan dung. Cần phải học như một đội. Thực ra, kiến thức phát triển qua việc chia sẻ với người khác. Người ta học để lớn lên, và lớn lên có nghĩa là cùng nhau trưởng thành và đối thoại. Đối thoại với Thiên Chúa, với giáo viên và các nhà giáo dục khác, đối thoại với cha mẹ, đối thoại với nhau và cả những người có suy nghĩ khác với chúng ta, để luôn học hỏi những điều mới và cho phép mọi người trao ban hết khả năng của mình. Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện với lời cảm ơn mọi người đã đến thăm Vatican và sự dấn thân của họ trong việc phát triển cộng đoàn giáo dục. Ngài khích lệ các giáo viên và học sinh tiếp tục bảo vệ và làm cho di sản đã được lãnh nhận được thích nghi với thời đại.
Sáng kiến đọc kinh Mân Côi như hành động chống lại một thế giới không có Thiên Chúa.
Tây Ban Nha, thứ Bảy ngày 3 tháng 2, Ban tổ chức sáng kiến kinh Mân Côi ở Ferraz đã tổ chức chuỗi Mân Côi quốc tế mở rộng lần thứ 3, bao gồm các thành phố khác nhau ở Tây Ban Nha và các quốc gia khác. Sau các cuộc kêu gọi được tổ chức vào ngày 8 tháng 12 năm ngoái, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và ngày 6 tháng 1 năm nay, như một hành động chống lại một thế giới không có Thiên Chúa.
Nhân dịp này, các tín hữu tham gia tại 71 thành phố ở 16 quốc gia trải rộng khắp năm châu lục. Ngoài Tây Ban Nha, người dân từ Đức, Úc, Chile, Colombia, bờ biển Nga, Hoa Kỳ, Ireland, Bắc Ireland, Nhật Bản, Malta, Mexico, Peru, Ba Lan, Qatar, Vương quốc Anh và Venezuela cũng tham gia sáng kiến này. Một nhóm người ở Brazil, Ecuador và Paraguay cũng sẽ tham gia sáng kiến đọc kinh Mân Côi trực tuyến. Ông José Andrés Calderón, người cổ võ những lời kêu gọi này, nhấn mạnh trong một tuyên bố gửi tới giới truyền thông rằng cầu nguyện bằng kinh Mân Côi là hành động nổi loạn lớn nhất có thể xảy ra, chống lại điều được định nghĩa là một thế giới không có Thiên Chúa như được viết trong bản tuyên ngôn, cũng được đọc vào cùng ngày thứ Bảy mồng 3 tháng 2. Bản tuyên ngôn nói rằng lần đầu tiên trong lịch sử các nền văn minh, một kế hoạch có hệ thống và có ý thức đã được sắp xếp để xây dựng một thế giới không có Thiên Chúa, và tố cáo rằng cuối cùng nó nhằm mục đích tiêu diệt ý thức tôn giáo của con người. Tuyên bố khẳng định rằng có một chiều kích đức tin công khai mà chúng ta không thể từ bỏ. Chúng ta không được cam chịu giam mình trong đền thờ và trong nhà để thể hiện sự thờ phượng Thiên Chúa. Theo nghĩa này, lời cầu nguyện là vũ khí quan trọng và hiệu quả nhất mà các Kitô hữu có. Cuối cùng, tuyên ngôn khẳng định rằng sáng kiến này là ngọn hải đăng hy vọng trong nỗi thống khổ hiện sinh mà chúng ta đang phải chịu đựng, và khuyến khích kiên trì trong cuộc chiến để đảm bảo rằng thông điệp của Chúa Kitô một lần nữa hiện diện trong trái tim nhân loại. Vào ngày 12 tháng 11, một nhóm tín hữu Công giáo đã quyết định cầu nguyện lần hạt Mân Côi trên bậc thềm của nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trên cùng con phố Ferraz, trong bối cảnh các liên minh bầu cử được cho là vô đạo đức. Sau đó, vào ngày 8 tháng 12, lời kêu gọi lần đầu tiên được thực hiện ở cấp quốc gia để lần hạt Mân Côi với sự tham gia của người dân từ các quốc gia khác. Vào ngày đó, quyết định tập họp đọc kinh Mân Côi của người dân vào các ngày thứ Bảy đầu mỗi tháng đã được công bố và đã diễn ra lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 1.
Các giám mục Tây Ban Nha thành lập ủy ban để tổ chức lại các chủng viện.
Tây Ban Nha, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã thành lập một ủy ban gồm 8 vị giám đốc để áp dụng các khuyến nghị do Bộ Giáo sĩ đưa ra. Các khuyến nghị này đã được chuyển đến các giám mục Tây Ban Nha sau cuộc gặp được tổ chức với Đức Thánh Cha tại Vatican vào ngày 28 tháng 11 năm ngoái.
Đứng đầu ủy ban là Đức Cha Jesús Vidal, giám mục phụ tá của Madrid và chủ tịch tiểu ban giám đốc về chủng viện. Ủy ban được thành lập nhằm mục đích thực hiện các đề xuất trong tài liệu có tựa đề các tiêu chí cập nhật việc đào tạo ban đầu cho các linh mục trong các chủng viện lớn của các giáo hội địa phương ở Tây Ban Nha. Những tiêu chí này là kết quả của chuyến thăm chủng viện Tây Ban Nha vào năm ngoái của các giám mục giáo phận Maldonado, Punta del Este, Minas và Santo cũng ở Uruguay. Cuộc viếng thăm này của Bộ Giáo sĩ đã được thực hiện trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023 tại 85 chủng viện giáo phận, bao gồm cả chủng viện Redemptoris được liên kết với phong trào Con đường Tân Dự Tòng, chủng viện của giáo hạt Opus Dei và của dòng tên. Trong một cuộc phỏng vấn được đưa ra vào tháng 12 năm 2022, Đức Thánh Cha giải thích rằng đây không phải là một cuộc điều tra mà là một chuyến viếng thăm bình thường được Bộ Giáo sĩ thực hiện để xem cách họ thực hiện mọi việc, với mục đích luôn giúp đỡ chứ không phải để kiểm tra. Vào tháng 3 tới, ủy ban mới này sẽ trình trước Đại hội Toàn thể của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha một lịch trình làm việc sẽ được đề trình để các giám mục xem xét. Hơn nữa, Ủy ban Thường trực của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã đề xuất một cuộc khảo sát sẽ được gửi đến các giám mục để suy tư cá nhân hoặc ở cấp độ giáo tỉnh về tài liệu làm việc cơ bản này. Theo dữ liệu do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cung cấp, trong niên khóa 2022-2023, lần đầu tiên số chúng sinh ở Tây Ban Nha giảm xuống dưới 1.000. Tương tự như vậy, số chúng sinh gia nhập mới ít hơn khoảng 200 và số linh mục thụ phong không tới 100 người.
Các giám mục Ấn Độ nói về vấn đề bạo lực chống lại Kitô hữu nước này.
Ấn Độ phát biểu trước các giám mục Ấn Độ tham dự đại hội lần thứ 36 của Hội đồng Giám mục Ấn Độ được tổ chức tại Bangalore. Đức Tổng giám mục Leopoldo Chindeli, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ nói rằng giáo hội có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người nghèo và ủng hộ quyền tự do tôn giáo.
Trong bài phát biểu về chủ đề chính của cuộc họp, phản ứng của giáo hội đối với tình hình chính trị xã hội ở Ấn Độ, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ nói rằng giáo hội có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách đạo đức của xã hội. Để bảo vệ phẩm giá con người, trách nhiệm tập thể phải được đề cao, nền kinh tế phải phục vụ người dân, chứ không phải ngược lại. Phải có tình liên đới đối với mọi người, đặc biệt là đối với người nghèo. Ngài gián tiếp nói đến sự bất bình đẳng kinh tế của Ấn Độ, khi phần lớn trong số 1,43 tỷ dân của Ấn Độ sống trong cảnh nghèo đói, bất chấp sự bùng nổ kinh tế của đất nước. Đề cập đến cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu vẫn còn dai dẳng ở bang Manipur, giáp biên giới Myanmar, Đức Tổng giám mục Girelli cho biết, để xây dựng hòa bình, điều cần thiết lúc này là giải quyết tận gốc rễ nguyên nhân về cuộc xung đột và phát triển một nền văn hóa hòa bình chạm tới lương tâm của người dân. Như một gợi ý cụ thể cho giáo hội, Đức Tổng giám mục Girelli chỉ ra rằng, do cuộc tổng tuyển cử sắp đến gần, tất cả các Kitô hữu có quyền bầu cử nên được thúc đẩy để thực hiện quyền bầu cử đó, vì đây là một nghĩa vụ quan trọng. Ngài nói rằng, khi bỏ phiếu, phải xác nhận rằng người đại diện sẽ tôn trọng tự do tôn giáo, bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy tiến trình dân chủ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Công giáo Đức trước nạn lạm dụng tính dục trẻ em trong Tin lành Đức.
Kính thưa quý vị thính giả, từ gần 2 tuần nay, Liên hiệp các giáo hội Tin lành tại Đức quy tụ 20 giáo hội miền đang xôn xao và rúng động vì những nghiên cứu mới đây do chính giáo hội thuê thực hiện, cho thấy con số những vụ lạm dụng tính dục người trẻ xảy ra trong giáo hội cao quá mức dự đoán. Chính hội đồng các giáo hội này đã quyết định dành 3 triệu 600 ngàn euro để thuê thực hiện cuộc điều tra. Cả các nạn nhân cũng tham gia công trình này dưới sự hướng dẫn của vị điều hợp là Martin Valavis, giáo sư về hoạt động xã hội tại Đại học Hanover. Kết quả nghiên cứu là phúc trình mang tên Forum Study, diễn đàn dài 725 trang. Kết quả 5 năm điều nghiên của 8 tổ chức liên kết về những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong Tin lành Đức và cơ quan bác ái Diakonia của giáo hội này, được công bố ngày 25 tháng 1 vừa qua tại thành phố Hanover, Bắc Đức. Phúc trình xác nhận từ năm 1946 đến nay, có 9.355 trẻ em và thiếu niên bị lạm dụng, và 3/4 các thủ phạm là những người nam có gia đình. Trong số những người bị cáo buộc, có 1.402 mục sư. Trước đây, người ta nghĩ rằng chỉ có khoảng 900 nạn nhân những vụ lạm dụng tính dục trong các giáo hội Tin lành. Trong số các vụ vừa nói, có 1.259 vụ đã bị kết tội, và các nạn nhân gồm 2/3, tức là 64,7% là trẻ nam, và 35% còn lại là nữ. Đức giám mục Christian Fell, chủ tịch lâm thời của Hội đồng các giám mục Tin lành Đức, gọi tắt là IKD, nhìn nhận rằng kết quả điều tra này làm cho người ta ngỡ ngàng. Phúc trình cho thấy rõ tên, giấy trắng mực đen, rằng bạo lực nguy hiểm và tàn bạo khiến các trẻ em trở thành nạn nhân của một bất công khôn tả, với thương tích trầm trọng trong thể xác và tâm hồn, và đôi khi gây hậu quả suốt đời. Giáo hội Tin lành Bắc Đức đã thất bại tỏ tường. Có nhiều phản ứng trong giáo hội Tin lành và cả công giáo Đức cũng như nước ngoài trước phúc trình Forum Study vừa nói. Nhiều người đặc biệt chú ý đến việc bản phúc trình cho rằng vị thế đặc biệt về quyền bính của giáo sĩ trong Tin lành là một lý do tạo nên nhiều tội ác như thế, cũng như việc phản ứng yếu kém của giáo hội trong việc tương tác với những người bị tổn thương. Nhưng nhiều người khác không đồng ý về những nhận định này. Đặc biệt từ phía Công giáo, dư luận đặc biệt chú ý đến những nhận định của cha Hans Jonner, dòng tên người Đức, chuyên gia Công giáo về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em và từng là thành viên lâu năm của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em. Và hiện cha tiếp tục là giáo sư tâm lý, giám đốc Học viện Nhân học thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Bình luận về kết quả cuộc điều tra về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em trong Giáo hội Tin lành Đức, cha Jonner không ngạc nhiên, đồng thời nói rằng sự độc thân không đủ để giải thích những vụ lạm dụng. Nó cũng chứng tỏ rằng một số cơ cấu của giáo hội không thể bị coi là nguyên nhân duy nhất gây ra những vụ lạm dụng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi hôm 28 tháng 1 vừa qua, cha Jonner nhận xét rằng trong thực tế, người ta biết sự lạm dụng tính dục không phải là một vấn đề riêng của Công giáo và cơ cấu của giáo hội Công giáo. Sự độc thân không thể bị coi là nguyên nhân duy nhất gây ra lạm dụng. Theo cha, điều quyết định hơn chính là cách thức sử dụng quyền bính và điều rất quan trọng là suy nghĩ về những gì tạo điều kiện cho sự lạm dụng tính dục trong giáo hội Công giáo, cũng như những gì cản trở thông báo, cách thức cần sử dụng để chữa trị. Thật là điều quá hẹp hòi khi nghĩ rằng nếu các linh mục được lập gia đình hoặc để cho các phụ nữ cai quản giáo hội thì sẽ ngăn ngừa được những lạm dụng như thế. Tình trạng phức tạp nhiều hơn. Như một ví dụ, cha Jonner trưng dẫn trường hợp của Thụy Sĩ. Giáo hội Công giáo tại đây đã cho thực hiện một cuộc điều tra và công bố hồi tháng 9 năm ngoái, cho thấy từ những năm 1950, có hơn 1.000 vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Điều đáng để ý là tại Thụy Sĩ, từ lâu, các giáo dân có rất nhiều quyền hạn so với giáo hội tại những nơi khác. Dù vậy, có nhiều giáo dân lãnh đạo vẫn không ngăn cản những vụ lạm dụng và những hoạt động che đậy. Cha Jonner nói thêm rằng, tôn giáo luôn có giá trị đối nghịch. Nó có thể ngăn cản bạo lực và lạm dụng, nhưng cũng có thể khích lệ những hành động ấy. Những lạm dụng không phải chỉ là do chính các cơ chế. Chẳng vậy, người ta sẽ phải đòi hỏi bãi bỏ cơ chế gia đình, vì chính trong các gia đình là nơi có nhiều lạm dụng nhất. Tất cả các cơ chế, tổ chức và tất cả các hệ thống của con người đều dễ bị tổn thương vì những lạm dụng. Vì thế, cần phải có những quy luật rõ ràng, minh bạch và tuân giữ các quy luật đó. Dựa trên kinh nghiệm lâu năm trong việc chống lại những vụ lạm dụng, cha Hans Jonner gợi ý vài điều cho các vị lãnh đạo Liên hiệp các giáo hội Tin lành Đức. Theo cha, điều rất quan trọng là dành chỗ cho các nạn nhân, để họ được nói lên những lo âu, quan tâm của họ. Đừng đề cập vấn đề bằng cách nghĩ rằng ban lãnh đạo giáo hội đã biết những người liên hệ muốn gì và điều gì là tốt đẹp nhất cho họ. Chẳng vậy, sẽ không mang lại sự chữa lành nội tâm thực sự. Một điều khác cha Jonner đề nghị, đó là chẳng ích gì khi nói với các nạn nhân. Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, chúng ta phải tha thứ cho nhau. Dĩ nhiên, tha thứ là đặc điểm của Kitô giáo, nhưng trước khi tha thứ, cần có công lý. Trước tiên, cần có sự nhìn nhận tội lỗi và đào sâu vấn đề này. Tiếp đến, cha khuyên các giáo hội Tin lành Đức hãy cứu xét môi trường của mình để xem những gì đã tạo sự dễ dàng cho sự che đậy, ém nhẹ những vụ lạm dụng. Cha đặc biệt nói đến nhà xứ của các giáo xứ Tin lành với những cơ cấu riêng. Tuy rất khác với Công giáo, nhưng dường như có một thứ văn hóa im lặng trong cả hai hệ thống Công giáo cũng như Tin lành. Ngoài ra, có sự thiếu rõ ràng trong việc phân chia thẩm quyền và trách nhiệm trong Tin lành Đức. Mặc dù rất khác biệt, nhưng dường như về vấn đề này cũng giống trong Công giáo. Nghĩa là trong trường hợp có những vụ tố cáo, người ta không hề biết rõ ai phải quyết định cái gì, khi nào và bằng cách nào. Sự kiện trách nhiệm không ngừng bị chuyển từ thẩm quyền này sang thẩm quyền khác, như thể tạo điều kiện dễ dàng cho sự che đậy những vụ lạm dụng. Những nhận định của cha Jonner và kết quả cuộc điều tra về những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội Tin lành Đức cũng ảnh hưởng tới con đường công nghị của Công giáo Đức. Con đường này được Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và Hội đồng Giám mục nước này phát động từ năm 2019, sau khi kết quả điều tra về những vụ lạm dụng tính dục trong Công giáo Đức được công bố. Kết quả cuộc điều tra đó do tổ hợp nghiên cứu gọi tắt là MSG Study tìm kiếm trong hơn 38.000 hồ sơ các nhân viên của giáo hội, nhất là các giáo sĩ Công giáo, trong khoảng thời gian từ năm 1946 đến năm 2014. Phúc trình được đệ trình Hội đồng Giám mục Đức ngày 25 tháng 9 năm 2018. Theo đó, 4,4% giáo sĩ đã bị cáo buộc lạm dụng tính dục, tức là 1.670 người đã lạm dụng tính dục 3.677 trẻ em và thiếu niên, trong đó 62,8% là trẻ nam. Từ kết quả đó, đa số thành viên Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Công giáo Đức đã quyết định khởi xướng điều gọi là con đường công nghị với chủ trương để tránh những vụ lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên như thế, cần phải cải tổ giáo hội trong 4 lĩnh vực, cũng là 4 diễn đàn của công nghị. Cải tổ việc thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa, vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức. Cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời, và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Giai đoạn đầu của con đường công nghị này đã kết thúc vào hồi tháng 2 năm ngoái và đang tiến hành việc lập hội đồng công nghị vào năm 2026. Trong đó, các giám mục cùng với các giáo dân điều hành giáo hội. Tòa Thánh đã nhiều lần cảnh giác trước hướng đi sai lầm của con đường này và nhất là chủ trương thành lập hội đồng công nghị để giáo dân cùng với các giám mục điều hành giáo hội. Người ta hy vọng phúc trình về những vụ lạm dụng trong Tin Lành được đưa ra ánh sáng, cũng giúp những người chủ trương con đường công nghị xét lại chủ trương và đường lối. Tin Lành Đức có tất cả những điều mà con đường công nghị của Công giáo Đức đang mong tiến tới. Tại sao lại có những vụ lạm dụng như thế?
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Sự vì cha, thánh lễ là đây, đám đất con cành kia nên bàn thờ dâng lễ, mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu là làn hương thơm trước tôn nhan ngài. Việc làm của ta khúc hát nơi ca, hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn xác ta. Lo gì ngày mai mai sẽ lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nướng cha. Này bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì bạn quang ngày mai làm chi? Hòa mồi hồ đất hoang, hòa lệ kinh nước khô, bàn tay trái cần lao lòng vui. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị tác phẩm Tiếng Hát Lộ Đức. Theo nguyên tác The Song of Bernadette, tác giả Franz the Fowler, do Linh Mục Thomas Trần Ngọc Túy, dòng Đa Minh chuyển ngữ và đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, với giọng đọc của Anna Thúy An và Cecilia Vân Yên. Chương 2. Quán cà phê mang tên bản hiệu Pháp Quốc, tọa lạc sát quảng trường thị trấn. Nó là nơi sinh hoạt thường xuyên của các chính khách Lộ Đức. Họ tới đây để uống rượu, gặp gỡ bạn bè, thảo luận chính trị, kinh tế và các chuyện tầm phào khác. Ông Durand, chủ quán, đã phải bỏ ra hàng trăm ngàn Phật lăng để trang bị cho quán. Ghế bọc vải nhung đỏ, sang nhất thành phố. Mặt bàn rượu bằng đá cẩm thạch, hoa cương, lò sưởi tân thời lợp ngói ấm áp, gương soi cỡ lớn choáng gần hết cả mặt tường. Báo chí đủ loại bày sẵn trên kệ, cập nhật hàng ngày từ các tờ báo uy tín của thủ đô Paris. Tóm lại, đầy đủ tiện nghi đắt tiền. Quán đông khách hai lần một ngày, vào lúc 11 giờ sáng và 4 giờ chiều, nghĩa là lúc nghỉ trưa và tan sở. Cứ như thói quen, nhà văn Yersender Lafitte là người tới quán đầu tiên. Ông ngồi gọn gàng trong góc quán và chờ sẵn. Đồng hồ treo tường dõng dạc điểm 11 tiếng. Những quan chức thị trấn lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là bác sĩ Doju, thầy thuốc chính thức của toàn thể người dân thị trấn. Ngày nay, chúng ta gọi là giám đốc bệnh viện Lộ Đức. Nhưng lúc ấy thì ông bận rộn chạy từ con bệnh này đến con bệnh khác trong thị trấn. Tuy nhiên, không bao giờ ông bỏ lỡ ly rượu giữa giờ với bác sĩ Perus, bác sĩ Lacombe, bác sĩ Balanci và ông chủ quản quan thuế tài chánh Jean-Baptiste Escudder. Cuối cùng là thị trưởng Lộ Đức Lake, béo tốt, ăn vận toàn là màu đen. Ông lách qua các dãy bàn để đến chỗ của mình, vui tươi, nhân ái, chào hỏi từng người trong quán. Cùng đi với ông thị trưởng là công tố viên Dito, trẻ tuổi, đầy tham vọng. Ông Jacome, ủy viên cảnh binh, một người luôn nghiêm nghị, ngoài 40 tuổi, hai bàn tay to, nặng nề, đầy lông lá, vẻ mặt dữ tợn, đe dọa thiên hạ. Ông thị trưởng chào từng người, bắt tay thân thiện, trong khi chủ tiệm theo sau, rối rít nhận mệnh lệnh và từ thân rót rượu mời. Dạ thưa quý vị, tiện nhân xin cáo lỗi, hôm nay không có báo, bưu cục phục vụ tồi quá, báo không tới được rồi. Thị trưởng nhìn khắp gian phòng, giọng oan oan. Yên tâm chủ quán à, tôi cam đoan sắp tới phục vụ bưu điện sẽ tốt hơn nhiều. Tôi đã yêu cầu cấp trên nhiều lần, họ đang dự trù lưu thông lộ đức Paris bằng xe lửa. Chủ quán Durand nhớ ra một châm ngôn mà ông đã đọc đâu đó trên báo chí. Giao thông và giáo dục là hai trụ cột của tiến bộ xã hội. Thị trưởng Like tán thành. Hoan hô chủ quán. Nhà văn Yersender Lapid đã lập tức nhập cuộc. Tôi phản đối ý kiến đánh giá cao giáo dục và giao thông. Theo tôi, cái mà nhân loại cần để phát triển là đẻ ra một người tài ba, một nhân vật thông minh xuất chúng. Ông ta sẽ đẩy mọi vấn đề đến giải pháp tốt đẹp. Thị trưởng Lạc nhún nhường một bước. Đúng là triết lý của một thi sĩ. May mắn huyện ta có một tay gàn. Vậy thì ông ta có bổn phận phải giúp đỡ nhân dân điều chi đó. Như là viết lách trên báo chí chẳng hạn, la to lên rằng tại sao các khách du lịch cứ lạnh nhạt đi qua Lộ Đức mà đến Cotri hay Gavani để tắm. Chúng chỉ là những suối nước hạng hai nếu so với Lộ Đức. Suối của chúng tôi mới là tuyệt hảo, vừa phát hiện, chảy thẳng từ các tảng đá, chất lượng hơn nhiều, chắc chắn là sẽ có khả năng chữa bệnh. Người ta đã có dự án khai thác, hiện đang nằm trong kết sắt văn phòng tỉnh của Ngài Bá Tước Massi. Nay mai mà có hỏa xa, nhất định Lộ Đức sẽ thành công. Vàng và văn minh sẽ tự động tìm đường mà chảy về đây. Nói xong, thị trưởng dốc cạn chén rượu vào miệng, nuốt cái ực, hài lòng vì tài lợi khẩu của mình. Mọi người uống xong rượu, lần lượt đứng lên ra về. Các bà vợ của họ đang đợi ở nhà. Trước khi Bernadette và Maria từ lớp giáo lý về tới nhà, hai đứa em trai của các cô là Jean Maria và Justin đang đợi để ăn bữa cơm trưa. Bụng của chúng đã đói lắm rồi. Justin 6 tuổi, dang rộng cả hai tay đưa cho mẹ xem món quà mà người nào đó vừa mới cho em trên đường trở về nhà. Đó là một băng vải nhỏ màu đỏ đan bằng len lông cừu.
Má xem nè, người ta vừa cho con đó. Thật là đẹp quá.
Jesus Maria, con năn nỉ xin người ta à?
Không, con không xin. Tự dưng họ cho con thôi. Cái cô cấp một giỏ đầy những thứ vải như thế này.
Có phải là Antoinette, con gái ủy viên cảnh sát Jacomet không?
Cô ấy nói con là đứa trẻ nghèo nhất thị trấn nên mới cho con đó. Đúng là nhà của mình nghèo nhất không hả má?
Bà Louis chột dạ không trả lời, lôi cả hai đứa con trai ra bể, lấy cát rát lên mình của chúng và chà sạch hai bàn tay dơ bẩn của chúng, vừa làm vừa nói.
Không các con ạ, nhà Boro còn nghèo hơn. Đứa bé của gia đình ấy lại bị bại liệt từ lúc mới sanh ra, chẳng bao giờ cử động được chân tay.
Các con là con cái của ông chủ tiệm xe lúa thuê đấy. Mai mốt khi mà có nước chảy rồi, gia đình của mình tha hồ mà giàu.
Dòng họ Castro của mẹ là quý phái, luôn được dân làng kính nể mà. Mọi sự sẽ đổi khác nếu như ba xoay sở được nhà máy xay.
Nói xong, bà Louis Subaru liếc nhìn vào giường chỗ chồng nằm. Ông ngửa mặt ngủ ngon lành, giấc ngủ của người công chính, suốt cuộc đời làm lũ nuôi vợ con. Mặc dù người đạo đức ít khi ngủ trưa, tuy nhiên, giống như nhiều gia đình nghèo khác, không có phòng riêng mà phải chen chúc nhau trong một gian phòng chật hẹp. Ông Subaru đã từ lâu tập được thói quen là ngủ không ngáy. Bà Louise hà giọng nói nhỏ với các con: "Ba rất thương hại của các con cần ít phút ngủ để hồi phục sức khỏe. Cả buổi sáng nay làm việc quá là mệt nhọc để nuôi các con rồi. Ngày mai mẹ cũng sẽ sạch thuê cho bà Mia kiếm ít tiền. Chắc là khi xong việc, bà ấy sẽ cho bánh ngọt để mẹ mang về cho các con đấy." Đúng lúc ấy, Bernadette và Maria bước tới cửa nhà. Có thêm Jean Nebadi nữa. Nebadi thông minh, học giỏi, luôn được nhà trường thưởng về môn giáo lý. Bà Louis nhấc nồi cháo hành ra khỏi bếp, đặt xuống mặt bàn. Bà mở vung, hơi cháo tỏa lan thơm ngào ngạt cả căn phòng. Mấy miếng bánh mì rán nổi lình bình trên mặt cháo. Bà thở dài nói: "Cứ múc ăn đi các con, cả Jean Nebadi nữa. Có thêm người ăn chẳng sao, không thiếu đâu. Chúng ta có đủ mà." Jean Nebadi ngồi yên nói: "Thưa bà Louis, thật tình con không đói. Cả nhà cứ tự nhiên dùng đi. Con chỉ thích ngồi ngắm mọi người ăn thôi." Khi mọi người bắt đầu ăn cháo, Maria giải thích cho mẹ về sự có mặt của Jean Nebadi.
"Mẹ à, dì Vua Rưu xài Jean tới đây là để cùng học giáo lý với chúng con. Hôm nay dì bắt Bernadette đứng trước lớp cả một buổi đó."
Bà Louise đặt từng ly rượu vang đỏ trước mặt của mỗi đứa con. Bà quay qua nói với Bernadette mảnh mai:
"Con à, mẹ đã bàn với ba, lại gửi con đến gia đình của Like ở Bath một ít lâu nữa. Con có đồng ý hay không?"
Bernadette sáng mắt lên trả lời:
"Dạ thưa mẹ, con thích lắm."
Vừa lúc Bernadette nói xong, ông Francois thức dậy. Ông loạng choạng vì còn ngáy ngủ, đi tới lò sưởi kiếm mấy cành củi khô ném thêm vào ngọn lửa leo lét. Đó là mấy cành khô cuối cùng còn lại. Ông cằn nhằn:
"Còn cái chỉ thế này, sao công việc mệt nhoài, bố còn phải đi kiếm củi nữa hay sao?"
Nghe bà nói, cả ba chị em la lên một lượt:
"Tất cả chúng con sẽ đi ngay chiều nay."
Bà Louise vội vã chen vào: "Không được, chỉ có Maria và Jean đi mà thôi. Bernadette phải ở nhà, con yếu lắm." Bernadette thất vọng:
"Thưa mẹ, không có sao đâu, con khỏe lắm, con đi được mà."
"Đừng vô lý con ạ. Bác sĩ Duju đã cấm con không được làm việc nặng nhọc. Chỉ có Maria và Abadi đi được thôi. Chúng nó mạnh khỏe. Nếu mà con đi theo, khi về lại lên cơn xuyễn thì khổ lắm. Con đã bị nhiều lần rồi, nhớ không?"
Bernadette nài nẵng:
"Con khỏe rồi. Ở Bắc, con đã từng làm lụng nhiều ở ngoài vườn, mưa cũng như nắng, đâu có làm sao đâu. Con cảm thấy trong mình khỏe lắm, mẹ."
Nói xong, cô quay sang phía ba tiếp:
"Vậy nha bố, ba người thì mang được nhiều hơn phải không? Xin cho phép con cùng đi kiếm củi với hai em nha."
Có tiếng gõ cửa dồn dập. Người đàn bà hàng xóm không đủ kiên nhẫn để đợi chủ nhà trả lời, đã xô hai cánh cửa và bước vào. Bà nói hối hả như cục hơi:
"Chị Louis à, hãy mau sang giúp cháu đi."
"Lạy Chúa, xin cứu chữa. Có chuyện gì vậy, chị Crisin?"
"Đứa bé khốn khổ của em, nó lại lên cơn co giật như ba tuần trước. Em không còn biết phải làm sao được nữa. Chị làm ơn mau qua giúp em đi, nó chết mất." "Lạy Chúa, xin cứu chữa con của con. Nó chết mất, Chúa ơi."
"Bình tĩnh lại đi nào, chị Crisin."
Bà Louise rơm rớm nước mắt tiếp. Tôi sẽ sang giúp ngay tức thời. Các con hãy đi thôi kẻo muộn. Bernadette tươi cười hỏi mẹ. Mẹ cho phép con đi chơi nhé. Bà Louise bước tới tủ quần áo. Được, nhưng con phải đi bít tất vào, trời lạnh, choàng cả khăn vai cho ấm. Và nhớ phải khoác áo ngoài nữa. Bà Louise ân cần dặn con gái. Áo khoác ngoài chỉ là một chiếc áo ngắn nửa lưng bằng len màu trắng. Phía trên có cái mũ rộng để che hết đầu và vai. Nhà nghèo, không có tiền để mua áo dài hơn. Bernadette đã mặc nhanh vào mình và chạy theo hai em đã ra tới cổng. Cả ba cô gái bước ra đường. Gần cây cầu gọi là cầu cũ, ba cô gái nhà quê rẽ tắt về phía dải đất rộng đầy rêu xanh. Từ trại Safi dẫn tới con sông. Con suối nhỏ cạn nước, cạn đến nỗi không vận hành nổi các bánh xe trại cưa được. Anh chủ trại Anton Nicolau còn trẻ, lợi dụng thời gian rảnh rỗi đã sửa lại các chỗ hư của bánh xe. Mẹ của anh đứng trước cửa nhà nhìn ra cánh đồng, thấy các cô gái đi ngang qua. Bà buộc miệng nói, hạnh là hai cô con của nhà Soberu, đứa thứ ba thì không biết là con của ai. Nó là con nhà Abadi, tên là Ron. Anton ngưng tay trả lời mẹ. Anh đặt kìm búa xuống bên cạnh chỗ ngồi, đứng dậy nhìn ba cô bé. Anh là một thanh niên đẹp trai, cao, hiền, đôi mắt sáng. Bộ ria đen rậm rạp mà anh vẫn luôn hãnh diện về nó. Cùng lúc ba cô gái cất lời chào bà Nicolau. Dạ, chúng cháu kính chào bác. À, tốt. Bố mẹ các cháu ở nhà có khỏe không? Cho bác gửi lời hỏi thăm nhé. Thế là chẳng có ai thèm chào con. Anton phàn nàn. Bernadette tiến tới gần chỗ chàng thanh niên đứng, chìa tay về phía chàng như muốn thanh minh. Anh Nicolau, cho chúng em xin lỗi nha. Mấy cô công chúa đi đâu đây? Dạ, chúng em đi kiếm củi. Maria trả lời. Cho chúng em qua cầu được không? Miễn phí cho các công chúa đó. Antoine khoác tay cười, rộng lượng. Ba cô con gái bước nhanh qua cầu. Chiếc cầu làm bằng mấy tấm gỗ hẹp. Các cô vừa đi, vừa lấy thăng bằng hai tay. Sang tới đầu cầu bên kia, các cô dẫm qua đám rêu xanh, rồi đến đám đất hoang mọc đầy bạch thảo thấp lè tè. Đến dải đất mà sáng nay, ông Subaru đã đốt rác ô nhiễm. Phía bên trái các cô là hang Masabiel, nửa sáng, nửa tối, dưới bóng chiều. Mấy dải mây đen lang thang trên bầu trời giá lạnh. Ở chỗ này, con suối không rộng hơn vài bước. Bỗng Maria chỉ tay về sườn núi trước mặt. Trên kia có nhiều củi khô quá, tụi em sẽ lên đó lượm. Chị Bernadette đợi chúng em ở đây nha, không cần tới chị đâu. Liền sau đó, Maria và Jean Nebadi đã tháo vội đôi giày gỗ, lội băng qua con suối lạnh buốt. Jean suýt xoa. Buốt như là dao cắt. Cả hai bước sang bờ bên kia và thoăn thoắt qua bìa rừng rải rác các phiến đá vôi khổng lồ. Họ hối hả lượm những cành khô nằm ngổ ngang mọi nơi. Mặc dù hai em vẫn ở trong tầm nhìn, nhưng Bernadette cảm thấy cô đơn ghê gớm, muốn lội sang với các em, nhưng không dám trái ý của hai em. Trái với lệ thường, mỗi khi được ở một mình, Bernadette thường cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Cô gái đưa mắt quan sát chung quanh. Xa xa đằng kia là các ngọn sóng lăn tăn của con suối gần cạn Safi đổ vào sông Cafe. Sông Cafe dần dữ chảy ào ào qua các mỏm đá. cuộn lên những bọt sóng bạc đầu. Hàng mặt xà bèo tràn ngập ánh nắng nhạt của buổi chiều đông lạnh giá. Mặt trời vàng nhạt sắp lặn xuống sau các dãy núi. Chỉ có một chỗ đen ngòm là miệng cái hang ăn sâu vào vách đá. Vài dây hoa hoang dài quấn quanh miệng hang. Nó mọc ra từ bụi gai xơ xác ở phía dưới chân hang, nằm im lìm bất động. Bernadette cố gắng lắng nghe, nhưng chẳng có tiếng động nào khác ngoài tiếng ríu rít của hai đứa con gái trên sườn đồi gọi nhau và tiếng ào ào nước chảy của con sông Cafe. Thầy kệ, chúng nó chẳng cần tới mình. Bernadette nghĩ thầm trong bụng, lòng không chút hờn dỗi hay đắng cay. Tuy nhiên, ý thức bổn phận trỗi dậy trong linh hồn khiến cô trút đôi giày gỗ ra khỏi chân và ngồi xuống một tảng đá. Hai tay chậm rãi gỡ đôi bít tất bằng len trắng ra khỏi đôi chân của mình. Chiếc bít tất chưa tới mắt cá thì tự dưng Bernadette linh cảm có một sự thay đổi khác thường. Cô đưa mắt sáng của tuổi thơ quay ngó khắp bốn hướng. Mọi sự vẫn im lặng như cũ, chẳng có dấu chi khác lạ. Chỉ những đám mây đổi màu xám xịt, hiện tượng thông thường của buổi chiều mùa đông. Mấy đám mây đen di chuyển chậm chạp. Bỗng nhiên, Bernadette nghe như cung điệu sông Gave đổi giọng. Nó không còn là tiếng của dòng nước chảy nữa, mà là tiếng của một con đường nhộn nhịp, hay là tiếng của một phiên chợ đông người vọng từ Tháp tới. Hàng trăm xe ngựa, xe kéo, xe buýt, xe hàng sang cùng chạy đua trên mặt đường lộc cộc. Tiếng ngựa hí, tiếng bánh xe lăn, tiếng vó ngựa đập xuống mặt đường lộ, tiếng la hét, tiếng roi quất vun vút hòa lẫn với nhau cùng một lúc. Nghe giống như một cuộc tháo chạy thác loạn khủng khiếp đổ ngược dòng sông về phía Bernadette đang ngồi. Tưởng chừng như chỉ trong khoảnh khắc, nó sẽ ập lên người của nàng. Từ trong những tiếng ồn ào gầm thét ấy, cô nghe như có giọng đàn bà kêu la:
"Trốn đi, chạy trốn đi khi còn có thể."
Bernadette nghiến chặt hai hàm răng suy nghĩ. Hình như trước đây cô đã có kinh nghiệm tương tự như vậy rồi. Nhưng khi nào và ở đâu? Có lẽ là trong một giấc mơ. Bỗng dưng mọi sự đều im bặt, cảnh vật như chưa hề thay đổi bao giờ. Vẫn cây cối, dòng sông như cũ, tiếng la hét ồn ào đã không còn nữa. Nước vẫn cuồn cuộn chảy bình thường, phẳng lặng. Bất giác, Bernadette đưa mắt nhìn khắp nơi xem có gì khác lạ. Đôi mắt cô gái dừng lại trên cửa hàng Massa Pierre, cùng hoa hồng dài tại sao vặn mình nằm rạp xuống. Hình như có một cơn gió mạnh vừa thổi qua, nhưng bầu trời vẫn cứ im phăng phắc. Bernadette đưa mắt nhìn lên rặng cây phi lao trên cao để tìm xem gió thổi từ hướng nào, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Các tàn lá cây phi lao không hề lay động. Làm sao lại có gió trời? Cô tư lự và quay mặt về phía cửa hang. Các dây hồng dại bây giờ bất động, nằm ngay ngắn như cũ. Bernadette nhắm mắt, rồi mở ra, lặp đi nhắc lại tới 10 lần. Nhưng điều cô trông thấy vẫn y nguyên như cũ. Ánh sáng mặt trời vẫn xám xịt của buổi chiều mùa đông, chỉ trong hốc đá nhọn Massa Bell mới rực rỡ như thể bao nhiêu lượng ánh sáng đọng vào đấy cả. Một phụ nữ còn trẻ lắm, chừng hơn Bernadette vài tuổi, nhỏ bé và mong manh như sương khói, đứng giữa bầu ánh sáng. Bà như từ thế giới huyền bí bên kia tới, nhưng coi rất thật, như một con người bằng xương bằng thịt, không phải mờ ảo như ma quái, cũng không phải trong giấc mơ ban ngày. Bà đứng ngay ngắn, đầu không chạm đỉnh hang, hai bên không chạm đá tường. Bà mặc một chiếc áo dài trắng muốt như bằng tuyết, lóng lánh như các cô dâu con nhà sang trọng. Chiếc khăn dài trùm từ đỉnh đầu xuống tầng mắt cá chân, coi kiều diễm, nhưng tóc lại không chảy theo thời trang, nghĩa là quăng tít nhờ các que nhựa hơ nóng rồi giữ lại bằng cái lược đồi mồi, như là các bình phù thời ấy thường chảy. Ngược lại, cái lọn tóc của bà quăng tự nhiên, màu nâu nhạt, lộ ra ngoài một chút ít dưới mép khăn. Ngang lưng, ngay dưới ngực, bà mặc một tấm khăn thắt lưng màu xanh da trời. Ngay cả cô Perret, chuyên may cho các gia đình giàu có ở Lầu Đức, cũng không biết được chất liệu của tấm áo bà mặc. Khi nó óng ánh như satin, khi lại đổi màu sẫm như là gấm nhung. Điều làm cô gái Lầu Đức bỡ ngỡ hơn là đôi chân để trần của bà trắng như thạch cao, lơ lửng trên mặt đất mãi mà không chạm xuống bụi hồng. Hình như đôi chân ấy chưa bao giờ cất bước hay dạo chơi. Các ngón chân thon dài, trên mu bàn chân gắn bông hồng bằng vàng. Bernadette rùng mình khiếp kinh, rồi nỗi sợ hãi kéo dài man mác. Tuy nhiên, nỗi khiếp sợ không làm cho người ta chạy trốn. Nó mới mẻ đến mức cô gái quê mùa cảm thấy như mình chưa hề kinh nghiệm, mặc dầu cô ta đã từng trải qua nhiều nỗi kinh hoàng trong đời. Nó giống như một lực hấp dẫn nhẹ nhàng áp đặt lên ngực, lên trán, lên trái tim, rồi lan tỏa khắp thân thể ngọt ngào, ấm áp như an ủi số phận không may. Tuy suốt đời cô gái nghèo khổ này phải chịu đựng đói rét, chui rút trong căn phòng tồi tàn Casio với năm mạng người khác, từng đêm phải vật lộn với cơn hen để thở và xem ra tình trạng là vĩnh viễn. Nhưng cô gái nhỏ chưa hề ý thức được nỗi khổ của mình và gia đình. Cô vẫn hồn nhiên sống như bao nhiêu người hàng xóm láng giềng khác. Giờ đây cô được một niềm an ủi không rõ tên tuổi bao bọc, được cảm thấy tình thương triều mến hải hà của bà. Sự có mặt của bà trước cửa hàng tưởng chừng như là một món quà rất quý báu. Cô bé lấy hết sức bình sinh nhìn vào dung mạo bà khách. Bà đẹp tuyệt vời với đôi mắt xinh tươi, hiền hậu. Bà còn rất trẻ, chỉ độ 15-16 tuổi. Nước da mịn màng, in dấu vết mùa đông tháng 2 lạnh giá. Đôi môi hé mở nhẹ nhẹ, dịu dàng. Trông bà rất thật đến nỗi Bernadette nghĩ là một người trần, chứ không hề nghĩ là một người khách lạ từ trời xuất hiện. Cô gái quê mùa ngây ngất ngắm nhìn như đang xem một bức tranh đẹp, chẳng còn để ý đến sự việc diễn ra xung quanh. Vẻ đẹp lộng lẫy của bà hoàn hảo đến độ nó thu hút trọn vẹn tâm hồn của cô. Bỗng dưng, cô gái nhận ra mình vô lễ trước người khách. Cô đang ngồi trong khi bà đứng. Bernadette ngượng nghịu đứng dậy. Bà hài lòng mỉm cười duyên dáng. Cô gái bé bỏng cúi đầu chào như thói quen khi gặp dì giáo viên hay cha Pomion ngoài đường phố. Bà đẹp gật đầu đáp lại, tỏ vẻ thân thiện. Bà gật đầu vài lần nữa, trong lúc nụ cười trên môi mỗi lúc rạng rỡ hơn. Giữa hai nhân vật, một ban ơn, một nhận ơn, có dòng chảy tình cảm thấm thiết trào dâng. Nó nhẹ nhàng rung động trái tim như tràn đầy êm ái và mừng vui. Cô bé bất giác đã quỳ xuống nền đất sỏi vụn, đôi mắt vẫn cắm chặt vào bà lạ trên miệng hang. Bà dang rộng hai cánh tay tiến tới một bước nhỏ, như ao ước ôm Bernadette vào lòng. Bernadette không có ý nghĩ gì về chuyển động hết. Cô quỳ im lặng ngắm nhìn chăm chú vào bà khách quý phái trước mặt. Bỗng dưng, trong đầu óc của cô nảy ra câu hỏi. Bà từ đâu tới? Bà tên là gì? Tại sao bà lại chọn cửa hàng Masabiel gớm ghiếc để làm nơi xuất hiện? Bernadette hoàn toàn bị cuốn hút bởi nhan sắc rực rỡ của bà, nên muốn chắc chắn về bản chất của bà. Nàng giơ tay làm dấu thánh giá như thói quen mỗi khi gặp một biến cố khác thường. Tuy nhiên, cô gặp khó khăn bất ngờ khi muốn giơ tay lên. Nó không theo mình lệnh của cô nữa, mà treo lủng lẳng nặng nề bên mình, giống như một ngoại vật bằng chì đeo vào bên thân. Cô không thể sai khiến được nó, dù chỉ là một ngón tay. Bà là đứng trên cửa hàng, chậm rãi đưa tay phải lên trán và vẽ một dấu thánh giá lớn. Dấu thánh giá bà làm giống như là một hào quang, sáng ngời, đẹp đẽ. Bernadette chưa hề được xem thấy ai làm như vậy bao giờ. Dấu thánh giá bao trùm thân mình của bà, dư ảnh của nó còn bập bình mãi trong không khí, linh thiêng và thánh thiện. Bây giờ, Bernadette cảm nhận như có một sức mạnh nào đó hướng dẫn tay của cô, kiểu như thầy giáo cầm tay để tập viết cho học trò, làm dấu chữ thập trên thân mình, cương quyết và sốt sắng. Bà là đứng trên cửa hàng, mỉm cười hài lòng, giống như vừa thực hiện xong một công việc quan trọng và to lớn lắm lắm. Thời gian đọng lại, không trôi qua nữa, đầy thương mến và ngây ngất. Bernadette muốn nói lên vài lời tôn kính, dịu dàng, nhưng không dám cất lời trước bà lạ. Cô gái rút cổ tràng hạt quen thuộc khỏi túi áo, đưa lên cao cho bà lạ coi. Bà lạ thích thú vô cùng, nhìn cô gái âu yếm. Lập tức, trên tay của bà xuất hiện một tràng chuỗi sáng láng như toàn bằng ngọc trai. Bên dưới là một cây thánh giá bằng vàng ngời ngời, không biết từ đâu tới. Bernadette cất giọng đọc kinh mân côi. Cô nghe tiếng của mình lạ hẳn. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Cô gái quê chăm chú nhìn bà lạ xem có đọc kinh với mình hay không. Tuy nhiên, môi của bà không động đậy. Xem ra, bà chỉ đứng giám sát những lời thì thầm của cô bé với lòng trìu mến thiết tha. Sau mỗi kinh kính mừng, bà cũng để rơi một hạt ngọc, nhưng đợi cho Bernadette chuyển hạt của mình trước đã. Khi tới kinh sáng danh, môi của bà mới mấp máy trong im lặng, như đang cùng đọc chung với cô gái đạo đức. Chưa khi nào Bernadette lần hạt chậm rãi tới như vậy. Hình như kinh mân côi có sức mạnh giữ bà lạ đứng lại trên miệng hang. Phần khác, Bernadette e ngại người cô yêu mến hết lòng phải đứng lâu trong cái hang gớm ghiếc mà dân làng thường hay khiếp sợ. Bà sẽ mệt mỏi trong giá lạnh. Nhưng kinh kính mừng thứ 30 vừa đứt, nỗi e sợ đó biến mất. Chính bản thân cô gái cũng không cảm thấy đau đớn khi quỳ gối trần trên sỏi đá và cũng không nhận ra cái lạnh cắt da cắt thịt của bầu không khí giữa mùa đông. Sự êm đềm ấm áp, phước lộc bao trùm cả thân thể của cô. Khoảng 20 phút sau, Ron Nebadi và Maria trở lại điểm xuất phát. Con suối vẫn êm ả chảy róc rách. Họ vui mừng vì lượm được khá nhiều củi. Những cành khô từ sườn núi và rõ ràng họ không thể mang hết về nhà. Tuy nhiên, họ vẫn không nghĩ tới Bernadette. Khi gần tới suối, Maria phát hiện chị của mình đang quỳ trên đám sỏi vụn, dáng điệu kỳ lạ, tay phải cầm tràng hạt. Chiếc bít tất trắng nằm chơ vơ trên mặt đất bên cạnh. nét mặt nhợt nhạt như người đã chết, đôi môi trắng bệch không còn chút máu, toàn thân bất động, hai mắt cắm thẳng về phía cửa hang. Trên bộ mặt đọng lại nét cười huyền bí, kín đáo, đầy hạnh phúc, coi giống hệt người hàng xóm qua đời mấy bữa trước. Maria hốt hoảng sợ hãi, nàng hét lên thất thanh. Chị Bernadette! Không thấy tiếng chị trả lời, nàng bật lên khóc. Jesus Maria, lạy Chúa, có lẽ chị tôi đã chết rồi. Jean Nebadi chen vào. Nếu Bernadette giả vờ nhắc chúng ta, tao có cách đánh thức nó dậy. Nói xong, Jean cúi xuống, nhặt một viên sỏi ném thẳng vào người của Bernadette. Viên đá trúng ngay giữa ngực. Bernadette ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chung quanh. Màu hồng đỏ dần dần trở lại da mặt nàng. Trước hết là đôi má, rồi đến hai tay, môi, miệng. Cô gái nhỏ hít vào một hơi dài, rồi hỏi tự nhiên. Cái gì vậy? Từ lúc viên đá trúng ngực, cho đến khi cất được tiếng nói cái gì vậy, thời gian chỉ là khoảnh khắc. Nhưng Bernadette đã đi quãng đường dài tâm lý, không thể đo lường bằng bất cứ phương pháp nào không gian hay thời gian. Cô đã trải qua từ cõi vô hình đời đời trở lại dương gian. Khi viên đá chạm ngực thì bà là biến mất, không còn có mặt tại cửa hang nữa. Cô gái không biết bà bước đi bằng cách nào. Bà lừa cô vào giây phút đản trí, rồi bước đi hay tan dần ra không khí. Vì tinh tế, bà đã lợi dụng biến cố viên đá để chia tay khéo, kéo cô gái qua buồn rầu vì cuộc từ giã đầy luyến tiếc. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện xin được tạm dừng nơi đây. Kính mời quý vị nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai, cũng vào giờ này. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 4 tháng 2, lễ Thánh Giuse Leonisa, sinh năm 1556, qua đời năm 1612. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Giuse Leonisa qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Giuse Leonisa, tên đầy đủ là Joan Eufranio Desideri, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1556 tại Leonisa, Umbria, Ý. Ngài là con thứ ba trong 8 người con. Ngài mồ côi cha mẹ lúc 12 tuổi, được người chú là Battista Desideri, giáo viên ở Viterbo, nuôi dưỡng và cho ăn học. Giuse được mai mối kết hôn với một cô gái quý tộc, nhưng ngài lại muốn đi tu. Ngài sợ làm chú buồn và làm cô gái thất vọng. Ngài trở về Leonisa. Ở đây, ngài ấn tượng về các tu sĩ dòng Francisco. Ngài nhập dòng Francisco Capuchin ngày 8 tháng 1 năm 1573, lúc 18 tuổi. Sau một năm thỉnh sinh, ngài chính thức lấy tên dòng là Giuse. Ngài tự nguyện không ăn những cao lương mỹ vị và không dùng những gì tiện nghi, sống khổ hạnh, ăn chay mỗi tuần 3 ngày, tay luôn cầm thánh giá, nằm ngủ trên tấm ván. Giuse thụ phong linh mục ngày 24 tháng 12 năm 1580 tại Emilia. Ngài truyền giáo khắp các vùng Umbria, Lazio và Abruzzi. Có băng cướp gồm 50 tên thường xuất hiện khi ngài giảng thuyết một chay, và ngài đã khiến cả băng cướp này trở lại đạo. Ngài đến truyền giáo ở Pera, gần Constantinople, nay là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 1 tháng 8 năm 1587. Ngài làm tuyên úy cho 4.000 nô lệ công giáo. Ngài muốn làm thay cho một nô lệ nhưng chính quyền không chịu. Ngài gặp vua Hồi giáo Sultan nhiều lần để xin tự do tôn giáo. Ngài bị bắt và bị kết án vì vi phạm tài sản hoàng gia. Ngài bị treo trên khói lửa 3 ngày, rồi được tha. Mùa thu năm 1589, ngài trở về Ý truyền giáo cho người nghèo và hòa giải các gia đình rối rắm nhiều năm qua. Ngài qua đời ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 2 năm 1612, tại Umbria, Ý, vì bệnh ung thư và biến chứng sau phẫu thuật. Ngài được Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 12 phong trần phước vào ngày 22 tháng 6 năm 1737 và được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 phong thánh vào ngày 29 tháng 6 năm 1746.
Chúa hỡi con đây, xin trọn đời theo Chúa, thánh giá trên vai. Xin vâng theo ngài luôn,
dù thân con yêu hèn tôi lỗi, mà Chúa vẫn xót thương kêu mời. Nguyện xin vâng đáp lại lời Chúa, lòng vui say bên đời dâng hiến. Quỳ đây đoan hứa trong tình yêu, tim con hiến dâng cho ngài một đời chung. Sống yêu trọn tình, mãi bước đi cùng Chúa thôi. Dù đường dài còn bao gian khó, vì con đây vững một niềm tin.
trong đời hiến dâng, nguyện giữ trọn lời con đoan hứa, vì con đây đã thuộc về Chúa.
Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe bài suy niệm của Linh Mục An Tôn Vũ Quốc Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế. Chủ đề: Chúa Giêsu dung hòa cuộc sống. Với giọng đọc của Maria Soan Nguyễn. Chúa Giêsu dung hòa cuộc sống. Thiên Chúa mà Đức Giêsu mặc khải là Thiên Chúa của tình yêu. Người là đấng giải phóng chúng ta khỏi mọi sự dữ. Phép lạ chữa lành của Chúa Giêsu là những dấu chỉ nói lên tình yêu đầy quyền năng của Thiên Chúa, dẫn chúng ta đến sứ điệp của Đức Kitô, hướng chúng ta về với Thiên Chúa và làm cho chúng ta hiểu rằng căn bệnh nặng nề nhất của con người hôm nay là sự thiếu vắng Thiên Chúa, thiếu vắng nguồn suối chân lý và tình yêu. Duy chỉ có sự hòa giải với Thiên Chúa mới có thể mang lại cho chúng ta sự chữa lành thật sự, sự sống thật sự. Bởi vì một cuộc sống mà không có tình yêu và chân lý thì chẳng phải là cuộc sống. Do đó, sự rao giảng và chữa lành bệnh tật của Đức Giêsu luôn liên hệ mật thiết với nhau, tạo nên một sứ điệp duy nhất về niềm hy vọng và ơn cứu độ. Qua đoạn tin mừng vừa nghe, tôi nhận thấy cuộc đời của Chúa Giêsu là một sự dung hòa tốt đẹp giữa đạo và đời. Thực vậy, Ngài không phải chỉ hăng say rao giảng phúc âm, cứu rỗi phần hồn của chúng ta, mà hơn thế nữa, bằng những hành động bác ái yêu thương, Ngài còn xoa dịu những nỗi đau đớn và thống khổ của chúng ta. Ngài đã đẩy lui cơn sốt cho bà mẹ vợ của Phêrô. Ngài đã chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền và dân chúng tuôn đến với Ngài thật đông đảo. Phải chăng đây cũng là điều chúng ta cần noi gương bắt chước và thực hiện trong cuộc sống của chúng ta, để nhờ đó bản thân chúng ta trở nên những chứng nhân sống động của Chúa, và mọi người cũng nhờ đó mà nhận biết tình thương của Ngài. Cuộc sống của Đức Giêsu dường như bị chi phối đặc biệt bởi tình yêu đối với con người. Vì lợi ích của con người, Ngài rao giảng về Thiên Chúa cho dân chúng, đứng trước nỗi khổ của dân. Ngài chữa lành bệnh tật cho họ như một dấu chỉ Thiên Chúa yêu thương dân người. Nhưng chỉ như vậy thôi chưa đủ. Ngài đi tới các nơi hoang vắng cầu nguyện từ sáng sớm. Đức Giêsu đem tin mừng đến cho loài người bằng những thái độ cụ thể, rõ ràng. Ngài ra tay cứu chữa những ai đau ốm bệnh tật, cho họ được lành mạnh, thuyên giảm, hầu làm chứng một cách thỏa đáng tin rằng quả thật Thiên Chúa yêu thương người ta, dùng con người cứu chữa con người, để ốm đau không thành đau khổ, tật nguyền không phải tất nhiên đau khổ. Khi con người được yêu thương chăm sóc, thì dầu có mang bệnh tật cũng có thể cảm thấy vui tươi, hạnh phúc. Nghĩa là không đau khổ như một em bé mù, Trường Hy Vọng, Nguyễn Đình Chiểu. Vẫn có thể đàn hát về cảnh bình minh của đời mình. Vẫn sáng tác những vần thơ trong sáng, vì em được yêu thương, được chăm sóc tận tình. Lời Chúa hôm nay mô tả một ngày làm việc thật bận rộn của Chúa Giê-xu. Ngài giảng dạy trong hội đường, Ngài cứu chữa một người bị quỷ ám, Ngài đến tận nhà nhạc mẫu Phê-rô để chữa lành cho bà, Ngài còn dành thời giờ đón tiếp rất đông khách thập phương đến để cầu cứu Ngài. Ngài đã đặt tay và chữa lành bệnh tật cho họ. Cả ngày dường như Ngài chẳng nghỉ ngơi. Ngài đã dùng cả thời giờ của một ngày để phục vụ cho lợi ích tha nhân. Người đời thường đặt bản thân mình làm trung tâm cho cuộc sống, và tất cả mọi hoạt động của người ta đều quy về mình, nhằm mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Trái lại, Chúa Giê-xu chọn tha nhân làm trung tâm cho tình yêu của người hướng tới. Chọn mọi người làm đối tượng cho cuộc đời phục vụ tận tụy của người. Và người làm tất cả những gì có thể để mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Người chỉ biết sống vì người khác, sống cho phần rỗi của người khác đến độ hiến trao cả mạng sống mình. Đức Giê-xu cần cầu nguyện, vì dường như cầu nguyện làm Ngài là Ngài hơn, giúp Ngài kết hợp với Thiên Chúa hơn, làm Ngài triển nở và trọn vẹn hơn. Cầu nguyện diễn tả Ngài là một với Thiên Chúa, tuy dù lúc nào Ngài cũng kết hợp với Thiên Chúa. Cầu nguyện diễn tả Ngài tùy thuộc hoàn toàn Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa muốn gì, Ngài sẽ thực hiện như vậy. Qua cầu nguyện, Ngài là Ngài, Ngài triển nở và hạnh phúc. Chính khi Đức Giê-xu tùy thuộc Thiên Chúa hoàn toàn, cho thấy Ngài là một với Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta khi cầu nguyện, chúng ta được nên giống Đức Giê-xu hơn, là một với Thiên Chúa hơn, trở nên con của Thiên Chúa hơn. Chúng ta thấy những người đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần bao quanh Đức Giê-xu. Ngài hòa mình với họ, xả thân để cứu chữa họ. Ngài ra tay hành động cứu người bệnh tật, xua trừ ma quỷ. Bệnh tật theo đuổi con người như hình với bóng. Theo quan điểm của người Do Thái, bệnh tật bắt nguồn từ ma quỷ. Mọi sự dữ trên đời là do tội lỗi mà ra. Việc chữa lành bệnh tật được xem như là sự chiến thắng ma quỷ, tội lỗi. Vì thế, việc chữa lành của Chúa Giê-xu biểu lộ ý nghĩa Thiên Chúa cứu chuộc con người khỏi tội lỗi, nói lên sứ mạng thiên sai của người. Đức Giê-xu đi tới đâu, Ngài rao giảng tin mừng cứu độ cho mọi người. Đó là sức mạnh chính yếu của Đức Giê-xu mà Ngài đã xác định. Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó. Chúa Giê-xu đem tin mừng đến cho nhân loại bằng một thái độ tôn giáo hoàn toàn trái ngược lại với sự cam phận. Thực vậy, thấy bà mẹ vợ của Phê-rô lên cơn sốt, Ngài liền giúp cho bà được khỏi bệnh, và dân chúng đưa những kẻ đau yếu đến với Ngài, và Ngài đã chữa lành cho họ. Thái độ của Ngài thật là cụ thể, rõ ràng, và đó là thái độ tôn giáo. Vì tin vào Chúa của tình thương mà phải ra tay cứu chữa những kẻ đau yếu tật nguyền, cho họ được khỏe mạnh, hầu làm chứng một cách đáng tin rằng quả thật Chúa yêu thương con người và Ngài đã dùng con người để cứu chữa con người. Bởi vì khi con người được yêu thương và giúp đỡ, thì dù có bệnh tật và khổ đau, thì vẫn có thể cảm thấy được hạnh phúc. Ngày nay, cũng như thời Đức Giê-xu, trong tâm hồn con người luôn có một điều gì đó cần phải được chữa trị. Và trong công cuộc văn minh hóa, người ta cần phải thực hiện một sự điều chỉnh đúng đắn. Không có căn bệnh nào trầm trọng đối với việc phát triển đô thành trần thế, bệnh viện cũng như mọi công trình khác, hơn là thứ chất độc do tội lỗi đem vào thế gian. Điều đó không có nghĩa là phủ nhận tiến bộ hay những kỹ thuật chữa bệnh, nhưng chỉ muốn nói lên cần phải cho chúng một tâm hồn. Đó là tình yêu, và Đức Giê-xu đã thể hiện điều này tại đó. Lạy Chúa, xin dùng mình và máu Chúa chữa lành tâm hồn con người hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Những bước đường theo Chúa, hồi ký của Thánh Ignacio Loyola, do Hoàng Sóc Sơn dòng tên chuyển ngữ và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, với giọng đọc của Maria Minh Liên và Phêrô Đức Thành. Đầu năm 1523, kẻ ấy lên đường đi Barcelona để xuống tàu thủy. Mặc dầu một số người muốn tháp tùng, kẻ ấy chỉ muốn đi một mình vì ước ao chỉ cậy dựa vào Thiên Chúa.
Một hôm, những người thân hối thúc kể phải có ai đồng hành. Đây là điều rất hữu ích vì kể không biết tiếng Ý, cũng chẳng biết tiếng Latin. Họ đề nghị một người, nhưng kể trả lời là cho dù con hay em của công tước xứ Cardona, kẻ ấy cũng không chịu cho cùng đi, vì muốn thực tập các nhân đức tin, cậy, mến. Nếu có một người cùng đi, khi đói, sẽ chờ mong người ấy giúp đỡ. Khi ngã, sẽ chờ mong người ấy nâng dậy. Kết quả là sẽ đặt tin tưởng nơi người ấy và quý mến người ấy. Phần mình, kẻ ấy muốn chỉ đặt trọn tin tưởng, yêu mến và hy vọng nơi một mình Thiên Chúa thôi. Từ đáy lòng mình, kẻ ấy nghĩ sao nói vậy? Với ước nguyện ấy, chẳng những kẻ ấy muốn đi tàu một mình mà cả đến không mang theo lương thực chi hết. Kẻ ấy xin được chủ tàu cho đi miễn phí vì không có tiền. Nhưng chủ tàu đòi kẻ ấy phải mang theo bánh mì khô đủ ăn suốt chuyến đi. Nếu vì bất cứ lý do nào mà không đủ thì không được đi. Đang khi đi kiếm bánh mì khô, kẻ ấy bắt đầu cảm thấy rất bối rối.
Thế là trông cậy và tin tưởng Thiên Chúa không phụ mi sao?
Ý tưởng này rất mạnh, nên kẻ ấy day dứt. Cuối cùng, chẳng biết phải làm thế nào, vì bên tám lạng bên nửa cân, kẻ ấy xin ý kiến của cha giải tội. Kẻ ấy cho cha biết mình rất ước ao theo con đường hoàn thiện và làm được gì để tôn vinh Thiên Chúa. Rồi đến những điều khiến kẻ ấy do dự mang theo lương thực. Cha giải tội quyết định là kẻ ấy phải xin những điều cần thiết và mang theo.
Kẻ ấy đến xin một phụ nữ. Bà này hỏi kẻ ấy đáp tàu đi đâu. Kẻ ấy do dự đôi chút, không biết có nên nói không. Cuối cùng, kẻ ấy chỉ nói là dự tính đi Ý và Roma. Bà ấy sửng sốt nói với kẻ ấy:
Anh muốn đi Roma à? Ai đến đó khi về chẳng biết có được gì không?
Bà ấy muốn nói là đi Roma chẳng có lợi ích thiêng liêng bao nhiêu. Kẻ ấy không dám nói thật là mình đi Jerusalem vì sợ cám dỗ hư vinh. Nỗi sợ này cũng khiến cho kẻ ấy không bao giờ dám nói về quê quán và gia đình mình. Cuối cùng, khi đã có bánh mì khô, kẻ ấy vào tàu, đặt chân xuống tàu, kẻ ấy thấy mình vẫn còn giữ 5 hay 6 đồng Blanca, số tiền còn lại do những gì đã hành khất được từ nhà này sang nhà khác, vì đó là cách thức kẻ ấy dùng làm kế sinh nhai. Nên kẻ ấy bỏ lại những đồng tiền trên một chiếc ghế dài ở gần bờ. Kẻ ấy xuống tàu, sau khi đã ở Barcelona hơn 20 ngày một chút. Khi còn ở Barcelona, trước lúc xuống tàu, kẻ ấy giữ thói quen tìm kiếm những người đạo đức để nói chuyện với họ, thậm chí thăm cả những người ở trong các ẩn viện xa thành phố. Tuy nhiên, cả tại Barcelona cũng như tại Manresa, trong suốt thời gian ở đó, kẻ ấy không tìm được ai có thể giúp đỡ mình như lòng mong ước, trừ người phụ nữ ở Manresa đã nói trên kia. Người đã nói với kẻ ấy là bà cầu xin Thiên Chúa để Chúa Giêsu Kitô hiện ra với kẻ ấy. Theo kẻ ấy xét, thì chỉ mình bà ấy đã tiến xa trên đường thiêng liêng. Vì thế, sau khi rời Barcelona, kẻ ấy hoàn toàn không băn khoăn đi tìm những người đạo đức nữa.
Nhờ gió xuôi và mạnh, hành trình từ Barcelona đến Gaeta mất 5 ngày 5 đêm. Ai cũng rất sợ vì bão dữ dội. Khắp trong vùng, người ta đang sợ bệnh dịch hạch. Tuy nhiên, vừa lên bờ, kẻ ấy liền khởi hành đi Roma, đi bộ. Trong số các hành khách cùng đi trên tàu với kẻ ấy, có một phụ nữ cùng với cô con gái mặc quần áo con trai và một thanh niên cùng đi với kẻ ấy. Họ theo kẻ ấy vì họ cũng xin ăn trên đường. Đến một nông trại, họ thấy có một đống lửa lớn và nhiều binh sĩ vây quanh. Những người này cho họ ăn và cho cả nhiều rượu, lại ép họ uống như thể muốn họ say. Rồi họ chia tay, hai mẹ con lên phòng trên gác, kẻ hành hương và anh thanh niên ra chuồng ngựa. Khoảng nửa đêm, kẻ ấy nghe từ trên gác có tiếng la hét lớn, nên dậy để xem chuyện gì xảy ra. Kẻ ấy thấy hai mẹ con đang khóc trong sân nhà dưới và cho biết những người lính định hãm hiếp họ. Kẻ ấy đùng đùng nổi giận và la lớn:
"Có ai chịu nổi không?"
Và những điều tương tự. Kẻ ấy làm dữ đến nỗi mọi người chỉ biết nín lặng và không ai đụng chạm gì đến kẻ ấy. Anh thanh niên đã trốn mất, nên ba người tiếp tục lên đường, bất chấp đêm tối.
Khi đến một thành phố gần đó, họ thấy cổng đóng, không vào được, nên cả ba qua đêm ở ngoài thành phố, trong một nhà thờ ngập nước vì trời mưa. Khi trời sáng, họ không được vào thành, mà ở ngoài thì không xin bố thí được, nên họ đến một lâu đài không cách xa lắm. Đến nơi, kẻ hành hương mệt lả, hậu quả chuyến vượt biển và những điều khác. Không đi tiếp được nữa, kẻ ấy ở lại đó, trong khi hai mẹ con kia lên đường đi Roma. Hôm ấy, có nhiều người ra ngoài thành. Được tin đệ nhất phu nhân khu vực cũng ra ngoài. Kẻ ấy tìm đến gặp bà, trình bày với bà là mình chỉ kiệt sức thôi và xin phép bà cho vào trong làng để tìm ai giúp đỡ. Bà cho phép ngay. Kẻ ấy hành khất trong làng và nhận được khá nhiều đồng quattrini. Sau hai ngày, thấy đã khỏe lại, kẻ ấy tiếp tục hành trình và đến Roma vào Chúa Nhật lễ lá.
Ai nói chuyện với kẻ ấy ở Roma cũng biết là kẻ ấy không có tiền để đi Jerusalem, nên cố khuyên kẻ ấy đừng đi. Họ nêu đủ thứ lý do để kẻ ấy biết là không có tiền thì không sao đi được. Nhưng không phân vân chỉ hết, kẻ ấy xác tín trong lòng là sẽ tìm cách để đi Jerusalem. Sau khi nhận phép lành của Đức Thánh Cha Adriano Đệ Lục, kẻ ấy lên đường đi Venezia khoảng 9 hay 10 ngày sau lễ phục sinh. Kẻ ấy cũng mang theo 6 hay 7 đồng ducat người ta đã cho để đi từ Venezia đến Jerusalem. Kẻ ấy đã nhận phần nào vì sợ. Người ta nói chắc như đinh đóng cột là không có cách nào khác. Nhưng đi khỏi Roma được 2 ngày, kẻ ấy nhận ra mình đã thiếu lòng tin tưởng nơi Chúa và bọc theo những đồng ducat làm cho kẻ ấy rất áy náy. Nên kẻ ấy nghĩ là bỏ đi thì hơn. Cuối cùng, kẻ ấy quyết định phân phát rộng rãi cho những người gặp trên đường, mà thường là người nghèo. Kẻ ấy thực hiện như vậy, nên khi đến Venezia, chỉ còn trong người mấy đồng quattrini cần cho đêm hôm ấy.
Trong chuyến đi Venezia, vì có những biện pháp phòng chống bệnh dịch hạch, kẻ ấy phải ngủ ở các cổng thành. Một buổi sáng thức dậy, kẻ ấy chạm trán với một người qua đường. Vừa thấy kẻ ấy, người kia bỏ chạy như bị ma đuổi. Chắc mặt kẻ ấy phải nhợt nhạt lắm. Tiếp tục hành trình, kẻ ấy đến Chioggia. Những người cùng đi với kẻ ấy cho biết không được phép vào Venezia. Những người kia quyết định đi Padova để xin giấy chứng nhận sức khỏe tốt. Kẻ ấy cùng đi với họ. Nhưng kẻ ấy không theo kịp họ vì họ đi rất nhanh. Đêm xuống, Họ bỏ kẻ ấy giữa cánh đồng. Đang lúc kẻ ấy ở đó, Chúa Kitô hiện ra với kẻ ấy theo cách thức Chúa vẫn thường hiện ra với kẻ ấy, như đã mô tả trên kia. Việc này nâng đỡ kẻ ấy rất nhiều. Được an ủi như vậy, sáng hôm sau, kẻ ấy đến cổng thành Padova, chẳng cần làm giả giấy chứng nhận. Tôi nghĩ vậy, như những người cùng đi hôm trước. Kẻ ấy vào thành mà chẳng ai hỏi gì. Khi ra cũng vậy, những người cùng đi hết sức ngạc nhiên. Họ đã lo được giấy chứng nhận để đi Venezia, còn kẻ ấy chẳng lo gì cả.
Khi họ đến Venezia, những người kiểm soát đến xét mọi người trên thuyền, từng người một, từ người đầu đến người cuối. Chỉ một mình kẻ ấy là họ bỏ qua. Tại Venezia, kẻ ấy vẫn đi xin ăn và ngủ ở quảng trường Thánh Marco. Kẻ ấy không muốn đến tòa sứ thần của Hoàng đế, cũng chẳng bận tâm lắm để kiếm tàu đi biển. Kẻ ấy bụng bảo dạ, cứ vững tin là Thiên Chúa sẽ liệu cho mình có phương tiện đến Jerusalem. Điều này làm cho quyết tâm của kẻ ấy càng thêm mạnh mẽ, nên không lý luận nào, không đe dọa nào của ai làm cho kẻ ấy nao núng. Một hôm, có một người Tây Ban Nha giàu sang gặp kẻ ấy và hỏi đang làm gì và muốn đi đâu. Biết được dự tính của kẻ ấy, người Tây Ban Nha kia dẫn kẻ ấy về nhà, cho ăn uống, giữ lại mấy ngày cho tới khi chuyến đi được xếp đặt chu đáo. Từ ngày còn ở Manresa, kẻ hành hương có thói quen không bao giờ nói gì với người khác trong bữa ăn, trừ những câu trả lời ngắn gọn. Kẻ ấy lắng nghe tất cả những gì người khác nói và ghi nhận trong tâm một số điều sau này vận dụng để nói về Thiên Chúa. Sau bữa ăn, kẻ ấy thực hiện điều ấy.
Vì vậy, người tốt bụng kia và cả nhà rất quý mến kẻ ấy, muốn kẻ ấy ở lại với họ và cố gắng nài ép kẻ ấy ở lại. Ông chủ dẫn kẻ ấy đến gặp viên thống lĩnh của Venezia để kẻ ấy nói chuyện với vị ấy, hay đúng hơn, để kẻ ấy đến cho vị ấy gặp. Vị này nghe kẻ hành hương nói và chỉ thị cho kẻ ấy được xuống tàu, đưa các thống đốc sang đảo Síp. Mặc dầu năm ấy có nhiều người hành hương muốn đi Jerusalem, nhưng hầu hết đã trở về quê vì đảo Rốt mới bị chiếm. Dầu vậy, vẫn có 13 người trên tàu hành hương. Tàu này khởi hành trước, còn 8 hay 9 người khác trên tàu các thống đốc. Tàu này đang chuẩn bị nhổ neo thì kẻ hành hương bị cơn sốt rất cao hành hạ. Mấy ngày mới hết. Tàu khởi hành đúng hôm kẻ ấy uống thuốc sổ. Những người chủ hỏi thầy thuốc xem kẻ ấy có thể đáp tàu đi Jerusalem được không? Và thầy thuốc trả lời là nếu kẻ ấy muốn đến Jerusalem để được